Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 8 thì tháng Giêng năm 2023. Tổng cộng là hơn 52 bạn đạo. Xin mời Ri bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi ha, có một câu này em muốn cho bạn đạo nghe. Xem ông thầy ông nói cái gì, mình bắt được bao nhiêu thứ ở trong này. Giờ lấy giấy viết nha. Chứ nhớ là không hết đâu. Nhiều quá. Giờ mình nghe ha.
Cho nên nhiều bạn ăn học giỏi lắm, bây giờ tu vô vi rồi thức giác, nó không có giá trị gì bằng cấp đối với tôi. Nhưng mà trong lúc người học khổ lắm chứ. Nhưng mà chính những cái bằng cấp của người, người thấy không có giá trị. Tôi muốn có cái bằng cấp lớn rộng hơn, sống động hơn, chính do bàn tay của Thượng Đế chuyển cho tôi mới chịu. Có những người như vậy, cái chi to như vậy, cương quyết như vậy, càng hành tu vô vi thì càng bị nhồi quả nhiều hơn. Và nhồi quả đó là bài thi mà mình đã cầu mong bằng cấp của Thượng Đế, do bàn tay của bằng Thượng Đế trao cho ta, thì ta phải chịu nhồi quả như vậy. Ta ý thức được ta là con Thượng Đế, nhất định phải trở về với Ngài trong cuộc hành hương và gửi chúng ta đi học khắp các nơi càng không vũ trụ, để chúng ta đem trở lại những kết quả dự thi trước mặt Ngài và đã lãnh một cái sự sáng suốt ân chứng của Ngài. Cái đó là truyền ấn bí quyết của Thượng Đế để hỗ trì cho con Ngài, thì con Ngài phải cương quyết, phải nhoi lên, phải đi tới mới nhận được cái bậc cấp đó. Những người đại trí luôn luôn đặt niềm tin nơi đó và đặt cái chương trình hoạch định để đi đến nơi diễn kiến Ngài, để lãnh rõ rệt một tâm ấn sáng suốt hỗ trì để cho người tiên hoạt. Cho nên tôi nói đó là tâm tâm tương ứng khai triển vô cùng. Trong những môn phái người ta nói đây là tâm ấn, nhưng mà đằng này chúng ta nói cho dễ một chút, nói tới tâm ấn thì người ta biết rằng Nho giáo, nhưng mà nói làm sao cho những người hiểu được tâm tâm tương ứng là tâm tôi hướng thượng khai triển đi tôi vô cùng, thì cái thức vô cùng bên trên chuyển qua cho tôi để tôi thức thêm hơn, đó là kêu bằng tâm tâm tương ứng. Thì đó cũng là cái bậc giáo siêu nhiên cho các bạn học tu để đi tới. Tất cả hướng về siêu lý mới tự đạt được. Còn nếu mà còn động loạn thì không bao giờ đạt được. Cho nên chúng ta, các bạn sơ hồn pháp luân làm nhiều mà chỉ gặt hái có chút. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng cái câu tôi nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là nhẹ nhẹ từ tốn, tùy theo khả năng các bạn phát triển đi tới. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ. Càng nhẹ càng mạnh, càng nhẹ càng mạnh, càng nhẹ càng mạnh, thì lúc đó nó mới mở, nó mới sáng suốt cho các bạn. Chứ không phải làm e ạch ào ào, bây giờ tôi làm ào ào chút nữa tôi làm không được chút nào. Cái đó là không có bao giờ các bạn đạt. Phải từ từ trong con đường đạo là quân bình, phải làm trong từ từ khai triển nó mới được. Còn động loạn không bao giờ khai triển được. Cho nên hàng tuần chúng ta gặp nhau phân giải để chi? Để các bạn đi trong con đường lối du dương sáng suốt nhẹ nhõm hơn, không phải động loạn nữa. Chứ không phải gặp ở đây rồi tạo sự động loạn, không có tạo sự động loạn, mà đem các bạn trở về thanh nhẹ. Nãy giờ các bạn ngồi thấy đầu óc nó thanh nhẹ rồi, nó cởi mở rồi, không còn sự thắc mắc nữa. Rồi các bạn sẽ quên tất cả, là các bạn trở về quy không, sáng suốt, thanh nhẹ, cởi mở. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên vui lành, vui thay và lành thay, chúng ta hàng tuần có cơ hội tương ngộ để phân giải. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Mới vô các thầy em cảm ơn ha. Rồi, anh bảo mau mic cho bạn đạo nghe, coi bạn đạo bắt được cái gì.
Rồi á.
Trời, bạn đạo nhớ cái gì không?
Chuyện ông máy à?
Chưa mở máy á. Anh bảo mở mic chưa?
Mở rồi mà máy nó chưa nóng, nó xe nó chưa
nó chưa
chạy.
Nóng hả?
Xe nó chưa chạy.
Rồi bạn đạo
nó,
nào nghe được
trên thế gian có vài người, ở trên thế gian có người học giỏi nhưng tu rồi thấy cái học hỏi học không có giá trị gì hết, muốn được ông trời thưởng cho ban cho cái mấy người mà học giỏi đó được cái trình độ tốt hơn.
Được trình độ tốt hơn nghĩa là làm sao? Lúc đó ông cho mình cái gì?
Cho cái gì?
Cho cái ông.
Cho cái gì anh?
Ấn.
Hả? Không nghe em.
Cho cái ấn.
Ấn. Có cái gì khác nữa không?
Thì
có đại
đưa trí. Chuyển cho cái ấn cho mình hướng ra. Khi mình hướng thượng là cái tâm tâm mình nó tương ứng hướng lên, nó hợp với chân hướng lên là mình được hiểu được cái sự sáng suốt của mình theo trình độ mình.
Có ai nhớ gì khác không?
Đã kêu bạn gì? Cái tâm tâm tương ứng nó kêu bạn gì?
Nãy có nhấn mạnh đó.
Cái đó kêu bạn gì? Hãy có cái từ á. Cái từ mà để cắt nghĩa cái chữ tâm tâm tương ứng á.
Là tâm ấn đúng không anh bạn?
Cái tâm ấn.
Còn gì khác nữa không?
Tâm ấn còn thầy định nghĩa nó là cái gì? Thầy định nghĩa tâm tâm tương ứng rồi thầy còn định nghĩa thêm cái dưới này là cái gì?
Nhớ giải cái thức vô cùng.
Cái chỗ mà tâm ấn á, thầy nó là cái gì? Thầy nói nó còn là cái gì nữa đó?
Đạo khác nó gọi là cái gì? Cái đó là của đạo nào ha? Tâm tâm tương ứng là đạo 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 khác, cái là đạo nào?
Không.
Nho giáo.
Nho giáo.
Thức vô cùng ở bên trên.
Nó kêu là
cái gì? Cả là hướng về siêu lý.
Nó kêu là cái gì giáo? Nho giáo còn nó kêu là cái gì giáo? Cái tâm tâm tương ứng còn kêu là cái gì giáo?
Mật giáo siêu duyên.
Đúng rồi, ai vậy ta? Giỏi ạ.
Mật giáo siêu nhiên.
Rồi gì nữa không? Ở đây nhiều lắm đó nha. Ở đây có mấy phút để em coi cả mấy phút. Rất là ngắn nha, nhưng mà nói rất là nhiều chuyện. 4 phút.
Rồi thầy nói hàng tuần sao? Hàng tuần sao? Thầy nhắc đi 2 lần đó. Cái chữ hàng tuần đó thầy nhắc tới 2 lần.
Hàng tuần thở pháp luân thuận chuyển nhẹ nhẹ.
Ái.
Thở pháp luân thuận chuyển.
Chỉ là mỗi ngày mà. Cái đó mỗi ngày mà.
Chỉ là mỗi ngày, nhưng mà hàng tuần mình làm gì ông có nói.
Hàng tuần mình gặp nhau để mình nhau trao đổi con đường tu học của mình.
Gặp nhau để làm gì? Ông có dùng cái từ 2 chữ. Hàng tuần gặp nhau làm gì? Hàng tuần gặp nhau là đúng rồi đó.
Tương ngộ.
Gặp nhau là tương ngộ rồi.
Có một cái đó, thầy có nói chữ đó. Thầy có nói cái cơ hội tương ngộ. Nhưng mà để làm gì?
Để làm cái gì?
Mà
ông nhắc
đem
lại
về sự thanh nhẹ.
Nhắc
đem
lại
về bi không thanh nhẹ.
Bi không thanh nhẹ, quy không sáng suốt thanh nhẹ là sau đó mà ông nói hàng tuần trước khi mà mình đi tới quy không sáng suốt thanh nhẹ đó. Ông nói hàng tuần gặp nhau để làm gì?
Tất cả hướng về siêu lý mô đạn.
Không phải, ông nhắc 2 lần lần á. Trong cái cuộc văn này ông nhắc 2 lần.
Gặp nhau để học hỏi cái nguyên lý siêu nhiên.
Không phải.
Ông nhắc 2 lần á.
Viết lại mới được nha. Thôi bây giờ anh bỏ tóm tắt ha. Để cho mình học cái cách nghe nghe cái phần chân lý á, nó có một cái sự trật tự, có nghĩa là mình nghe từ 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 từ, cho nên em cái kêu ghi giấy viết là vậy đó, để cho mình nhớ, để mình lập cái trật tự cho cái xác này nè. Rồi bây giờ anh bảo tóm tắt lại đi rồi em sẽ nói. Giờ mình nghe ha.
Tóm tắt lại hả?
Anh bảo tóm tắt đi rồi mình sẽ khai thác.
Bây giờ Tóm tắt thì thầy nói là lúc đầu thầy nói là nhiều người ta đi học có cái bằng cấp cao nhưng mà người ta cũng cực khổ lắm mà người ta mới có được cái bằng cấp ở thế gian. Nhưng mà người ta thấy đó không có nghĩa lý gì, người ta muốn có cái bằng cấp sống động hơn do Thượng Đế chuyển. Thì muốn nhận được cái bằng cấp của Thượng Đế thì muốn có bằng cấp thì phải học mà phải thi. Thành ra trong lúc mà nhồi quả là bài thi. Cái đó là cái rồi sau đó, đó mình mới được cái ấn chứng, mới cái truyền cái ấn á cho mình, Thượng Đế truyền cái ấn đó cho mình thì mình muốn ngoi lên để nhận cái bằng cấp đó. Không, những người đại trí là luôn luôn người ta muốn diễn kiến để nhận cái tâm ấn sáng suốt để hộ trì cho tiến hóa. Thì tâm ấn là cái tâm tâm tương ứng. Thì khi mà mình hướng thượng đi lên, cái luồng điển bên trên mình hướng lên rồi đó, người ta mới chiếu qua cho mình. Mới chiếu qua cho mình để cho mình sáng suốt. Cái đó mà người đời gọi là mật giáo siêu nhiên. Rồi lúc đó mình mới hiểu được cái, thấy được cái siêu lý tự đạt. Thì lúc đó thầy, lúc đó, nhân cơ hội đó thầy mới nói là cái nhắc lại cho mình là cái pháp luân thường chuyển của mình làm đó, phải nhẹ nhẹ từ tốn, càng nhẹ nó càng mạnh. Thì phải từ từ, cái gì cũng trong đạo nó cũng phải từ từ nó mới khai triển. Nhưng mà thầy nói đây mình phải hiểu, tại vì có nhiều người cũng nghe cái đoạn này nhưng mà không hiểu, cho nên người ta làm sai hết trơn. Tại vì thầy nói cái giai đoạn này á là những người mà người ta đã tu nó nhẹ rồi đó, thì lúc đó người ta mới thở nhẹ mà cái hơi thở người ta vẫn tròn. Cái này thầy nói hơi vắn tắt chút cho mấy cái trình độ cao á, thì lúc đó người ta mới thở nhẹ được. Người ta thở nhẹ mà nó không có bị đứt đoạn. Mấy người mới mà cái hơi, hoặc là mấy người mà hơi còn yếu mà nghe cái này cái bắt chước làm cho nó chậm hơn á, thì lúc đó cái hơi thở họ không đủ, cho nên nó bị đứt cái hơi thở đi, nó không còn là cái pháp luân thường chuyển nữa. Họ lấy nhiều hơi để làm một hơi, thành ra nó sai đi hết. Thầy nói nè, cho những cái trình độ mạnh, trình độ mạnh á mà thở cái hơi nó dài rồi, tự nhiên nó đi chậm lại, mà nó đi chậm được mà nó không có bị đứt đoạn. Còn mấy người mà mới á, mà bắt chước mà nghe cái này mà không hiểu á, là bị liền. Rồi thầy nói càng nhẹ nó càng mạnh, càng hàng tuần chúng ta gặp nhau phân giải để trở về thanh nhẹ, quy không, sáng suốt, thanh nhẹ, cởi mở. Đó thầy nhắc đi, lần sau thầy cũng nhắc đi, hàng tuần chúng ta gặp nhau là để phân giải. Rồi đi nói tiếp đi.
Được nhiều ha. Ừ. Được cũng 70% à. Thiếu 3 điểm. Cho nên là nãy em có nhắc đó, khi mình nghe một cái khúc băng nào đó đó, thật sự mà nói đó, mình phải nghe thật kỹ mình mới hiểu ông thầy ông nói cái gì. Thì khi đó mình mới có cái để mà hàng tuần phân giải là vậy, mình có cái khai thác. Chứ còn không mình lướt qua đó không có gì khai thác hết á. Mình nghe kỹ lại là ông thầy ông nói nhiều chuyện ở trong này. Thứ nhất là nãy nhìn Bảo nói đó, người ở ngoài đời đó thì mình chỉ nói là cái đời thì dĩ nhiên ai cũng có một cái tờ giấy cho mình, nếu không thì cũng khó kiếm sống ha. Thì cái đó là đối với đạo á, thì nó không có giá trị. Bởi vì cái người á, cái thời điểm đó đó cũng có những người cũng cao lắm mà, tiến sĩ đủ thứ trong đó, bác sĩ cũng có. Thì những cái giá trị đó đó thầy nói là không có giá trị gì hết đối với đạo. Thì những người đó đó cần cái bằng cấp của Thượng Đế, mà muốn được cái chuyện đó là phải có cái sự nhồi quả về đạo. Mặc dù mình thấy ở ngoài nó có lộn xộn chứ, nhưng mà thật sự đó là nhồi quả của Thượng Đế cho mình, để cho mình bắt đầu chuẩn bị lấy cái bằng cấp nè. Mà cái bằng cấp đó là cái ấn chứng, chứ không cần nói là tôi bay ra bay vô vậy đó. Cái đó không quan trọng nữa, cái ấn chứng đó là rõ ràng nhất. Bởi vì cho nên thầy mới nói sau này tất cả những bạn đạo, mà tất cả những người mà nói lung tung á, là những người đó nhìn cái hoàn cảnh của họ thôi. Dù có họ có xưng danh như thế nào đi nữa, nhìn cái hoàn cảnh của họ mới là quan trọng. Cái hoàn cảnh nó thể hiện rất chính xác ấn chứng của mình, đó là cái bằng cấp. Nếu mà họ qua được cái hoàn cảnh, những cái khó khăn nhất của cái cuộc sống của họ, có cái bằng cấp của Thượng Đế trao rồi đó, bởi vì họ có những cái sự nhồi quả, thì cái ấn chứng đó đó thầy mới nói nó đó là cái mà tâm ấn, đó là sự sáng suốt hộ trì cho cái người có cái phần hồn của mình là tiến hóa. Thì cái đó là tâm tâm tương ứng, mà trong cái Nho giáo người ta gọi là tâm ấn, mà mình thì gọi là tâm tâm tương ứng. Cái đó thầy cũng có nói là khi mà mình hướng thượng mà đi tới vô cùng á, thì cái thức của mình nó cũng chuyển, và nhờ cái thức ở bên trên chuyển cho mình để cho mình thức tâm nhiều hơn á, thì cái đó gọi là mật giáo siêu nhiên. Khi mà mình hướng thượng hoài đó, cái thức của mình có đi tới hoài đó, tại vì mình không có dừng lại. Cái thức của mình là cái phần hồn của mình, nó không có dừng lại, nó không có dừng lại ở cái điểm nào hết đó. Tại cái phần hồn là nó vô cùng mà nên không có dừng lại ha, thì nó vô cùng vô tận cho nên không có dừng lại, thì nó gọi là mật giáo siêu nhiên. Đó là mình học hoài, mình đi tới hoài cái siêu lý bên trên. Siêu lý là không còn lời, không còn âm thanh nữa, cái siêu lý bên trên mà chỉ có ánh sáng mới hiểu được thôi. Đó là những cái mình phải học thôi, chứ thật sự cái đó cũng là không phải dễ giới tới ha. Còn cái phần mà pháp luân thường chuyển cũng như anh Bảo đã nói rồi ha, em không có lặp lại. Nhưng mà thầy có nói thêm á, về cái phần hàng tuần á, là thầy nói là hàng tuần mình phải phân giải đi trong cái đường lối du dương, không có động loạn. Cái này khó lắm nha, tại vì có những trường hợp mà ra phân giải rồi cái bàn cãi rồi tranh đấu kích động phản động hồi cái cũng xong, nhưng mà nó không ra gì hết, nó không kết thúc.
Có du dương.
Nó không du dương, ta cần du dương là cần cái sự thanh tịnh, mà nó không du dương, nó vu vơ đó,
nó bực bội,
nó vu vơ đó, nó đi tới vu vơ đó, là có nghĩa là nó không còn cái sự thanh tịnh nữa để mà nó hiểu được, tại cái phần hồn nó cần cái sự thanh tịnh để nó mới hiểu được, nó mới đưa xuống giáo hóa cho cái phần dưới này, tại cái phần dưới này là phần hạ trí, cho nên nó cần có cái sự du dương, mà du dương là cái sự thanh tịnh lắm. Cho nên ra phân giải có nghĩa là trong một cái đường lối thanh tịnh, thanh nhẹ, để cho cái người kia người ta cũng bắt được, mà cái phần hồn kia họ cũng bắt được, đối phương họ cũng bắt được. Đó là vậy đó, thầy nói là phải phân giải trong cái đường lối du dương mà không có động loạn, không có tạo động nữa. À, thì thầy cũng nói là trong cái hàng tuần đó, thì khi đó đó, những cái thắc mắc của mình nó quên đi tất cả, nó trở về không à. Những thắc mắc mà mình đã đặt ra đó thì nó trở về không hết, thì mới thấy được cái sự sáng suốt thanh nhẹ của mình. Thì cái phần đó đó, có nghĩa là cũng là một cái cơ hội để mình tương ngộ, để mình phân giải hoài. Tại nói thầy nói hàng tuần mà mình phải học đạo đó, là mình lúc nào cũng vậy, để mình khai triển cái tâm thức của mình, để cái thức của mình nó có một cái sự sáng suốt hơn, nó có một sự cởi mở hơn. Nếu không thì mình sẽ bị bó lại, mình bị đóng lại. Những cái khuyết đó đó, đó là cái nhồi quả, cũng là cái khuyết đó nha. Qua một cái trường hợp đó, qua một cái giai đoạn đó, qua một cái sự thử thách đó, cũng là một cái khuyết. Khuyết đối với khuyết có hai loại, cũng có một cái đời và cái đạo, có cái, cho cái xác và cho cái hồn nữa nha. Cũng như mình khai triển cái tâm tạng này cũng vậy, cho cái phần hồn và cho phần ngũ tạng, có nghĩa là cho cái phần xác. Hai cái này nó khác nhau ha. Cái khuyết về đạo có nghĩa là những cái gì mà trong cái phần về cái nghiệp của mình, nó là cái phần hồn nó phải đi qua, đó là những cái khuyết. Còn những cái khuyết cho cái xác này có nghĩa là có những cái bệnh hoạn, có những cái gì mà xảy ra trước mặt mình, có cũng những cái khuyết đó nữa. Từ từ cái khuyết sẽ có thể tuần sau hoặc chắc tuần sau em ra nữa đó. Thì những cái đó là cho mình biết được là mỗi một tuần là mình phải học, có cơ hội để mình tư ngộ, để mình phân giải. Đó là những cái mà mình có cái cơ duyên trên đó. Đó. Thì thầy nói nếu mình hàng tuần mình phân giải, cũng giống như ông thầy không nói những gì cho mình nghe, cũng có nghĩa là mình đã được tới Niết Bàn rồi đó. Niết Bàn có nghĩa là sau cái sự phân giải của Đức Thầy, mình nghe được, mình thấy nó an ở trong lòng, có nghĩa là trong lòng mình nó yên rồi, mình cảm thấy vui ở trong cái lời phân giải của ông thầy, thì khi đó mình mới thấy được cái Niết Bàn. Thầy nói là cái Niết Bàn là ở đó, đó. Tại có người hỏi sao thầy biết được Niết Bàn, Niết Bàn ở đâu, thầy nói tôi không thấy, tôi chỉ thấy là bây giờ tôi giải cho anh thanh nhẹ thì anh thấy cái Niết Bàn, thấy cái Niết Bàn. Cho nên đó là cái câu mà thầy nãy thầy nói ha, lặp đi lặp lại cũng vậy, ấn chứng của Thượng Đế ha, mình phải có cái ấn chứng Thượng Đế, đó là những sự nhồi quả mình phải trải qua. Còn cái sự tâm tâm tương ứng là khi mình khai triển tới vô cùng thì cái thức mình nó nhẹ rồi, bên trên mới chuyển cho mình được. Chứ còn nếu không cũng khó chuyển lắm. Cái tâm tâm tương ứng đó là cũng phải có những cái trường hợp mà để giáo hóa cho những người ở phần dưới này, có nghĩa là Đức Thầy đó, có những phần mà Thầy chuyển đó. Đó là cái phần khác ha, thầy có chứng nhận ha. Tất cả những cái gì mà thầy chuyển á, thầy nói là tôi có xác nhận, tôi có giấy tờ, chứ đừng nói thầy chuyển tôi chuyển. Thầy chuyển tôi chuyển à.
Cái đó là mượn danh ha.
À, những cái phần đó thầy la dữ lắm á, cái clip đó em làm xong rồi đó. Những cái gì mà
không thấy mà nói ha.
À, mình nói cái đó thầy chuyển rồi.
Thì nào ông chuyển thì ông nói rõ ràng ha.
Cho nên không có giấy tờ là mình không có nên nói. Thầy nói không cần nói cái gì hết, tại cái thiền này á, nó chỉ cho cái phần thanh tịnh, cho cái phần hồn rất là nhiều. Thì muốn được cái sự thanh tịnh đó là cái xác phải giảm đi những sự bận rộn. Chắc chắn là như vậy đó. Câu tiếp theo ha. À, hôm trước mình có nói về Đại Trượng Phu. Mình có nói về Đại Trượng Phu. Nếu mà nói theo anh Bảo, Đại Trượng Phu, đối nghịch của Đại Trượng Phu là gì?
Đối nghịch của đại trượng phu hả?
Dạ.
Người tiểu nhân phải không?
Đúng rồi, tiểu nhân. Bây giờ mình nghe ông thầy nói ha, rồi mình sẽ hỏi, người ta có hỏi câu hỏi là đại trượng phu ở đâu?
Rồi giờ cái sẽ... cõi đại trượng phu ở đâu?
Dạ, cái cõi của người đó ở đâu? Bây giờ mình sẽ nghe ha. Nghe coi ông thầy ông nói cái gì trong cái tiểu nhân và đại trượng phu.
Tu là phải sửa, tu là phải hành. Có duyên biết được đạo phải sửa, phải tiến, phải hành. Chứ không có lạm dụng tình thế mà phá hoại gia can của bất cứ ai. Thực hành dẫn dắt cho chung, cùng tu cùng tiến. Mới kêu là con người. Muốn tiến tới đại trưởng phu thì phải làm vậy. Còn tiểu nhân thì làm chuyện nhỏ nhỏ rồi tự quỷ mà thôi. Đại trưởng phu là xây dựng cho mọi người cùng tiến và ta cũng đồng tiến nữa mới là đại trưởng phu. Chuyện lớn ai cũng muốn làm, hòa bình ai cũng muốn có, mà không sửa tiến chi tiết ở bên trong là sẽ bị loạn lạc. Tâm thân bất ổn mà lý thuyết không có phù hợp với tâm thân thì việc làm không bao giờ đứng đắn. Nói được là phải hiểu được, làm được mới là đúng. Chúng ta người tu vô vi trong thực hành, chứ không có áp dụng lý thuyết. Phần hồn tới từ cõi thanh nhẹ và phải trở về với cõi thanh nhẹ mới là đúng. Mà muốn trở về với cõi thanh nhẹ phải buông bỏ tất cả, không có ôm nữa. Thì mọi sự xung quanh của chính mình nó sẽ tốt. Thì tôi thường nhắc thì mình bằng lòng đi như vậy thì cái từ trường mình tốt. Cái luồng điển mình hòa hợp với luồng điển của trời đất thì tự nhiên nó thanh nhẹ. Thanh nhẹ thì nó ảnh thanh tịnh mới mượn cái đó cứu độ quần sanh được. Giúp đỡ người kế tiếp được. Một liều thuốc hay lắm, cứu tới đời đời kiếp kiếp mà không chịu làm thì chỉ giới hạn tới mức đó thôi. Phải cương quyết không thay đổi. Cho nên những người mà chịu tu theo vô vi cương quyết nghe lời tôi là hoàn cảnh chỉ càng ngày càng tốt, không có xấu thêm đâu. Họ nghĩ hướng sai, làm sai thì họ sẽ bị nạn vậy thôi. Những đường mà đi rõ ràng, đường đường chính chính mình tiến qua lên cõi trên để cứu giúp phần hồn mình, gia can mình yên ổn, cửu quyền thất tổ mình được bằng an. Là cái đại sự chứ đâu phải tiểu sự. Mình là một con người đàn ông mà mình chịu tu trở về với gốc gác của đại trượng phu, đâu có phải làm chuyện nhỏ được đâu. Không chịu hướng về con đường tham dục tự hại, tình tiền là hại mình dữ lắm, không có tiếng đâu. Mình tự giết mình rồi ảnh hưởng xấu cho những người kế tiếp là có tội. Lúc chết phần hồn phải lãnh đủ.
Thật sự trong cái đại trượng phu á, em cũng đã ra rồi, nhưng mà em muốn cho nghe thêm cái đoạn này rồi em sẽ nói về vấn đề đại trượng phu. Nãy giờ anh Bảo hiểu được cái chuyện khi ông thầy nói hay không? Không có thể nói được á.
Bây giờ muốn gì?
Muốn hỏi đại trượng phu. Ngày xưa có nói đại trượng phu á, có một bạn nào hỏi đại trượng phu ở đâu?
Cái cõi của đại trượng phu ở đâu là cõi.
Đó, hồi nãy thầy có nói lúc đầu vô đó thầy có nói. Từ đâu?
Thì mình chỉ có cõi thanh nhẹ xuống mà.
Đúng rồi, chỉ có cõi đó thôi, chỉ có nát bàn đó.
Phần hồn từ cái cõi thanh nhẹ xuống thì bây giờ nó phải tu để trở về cái cõi thanh nhẹ đó. Thành ra mình hành, mình tu là phải sửa, phải hành, phải không có được để đi tới cái chỗ mà dẫn dắt chung cùng tu cùng tiến. Dẫn dắt cho chung cùng tu cùng tiến, cái đó mới là đại trượng phu. không có tiểu nhân thì làm chuyện nhỏ, còn đại trượng phu xây dựng cho mọi người cùng tu cùng tiến, người ta cũng tiến. Đó là đại trượng phu làm chuyện lớn. Mà muốn làm chuyện lớn thì phải sửa tiếng ở bên trong để cho cái lý thuyết nó phù hợp với cái tâm thân của mình. Phần hồn nó từ khỏi thanh nhẹ, nó phải trở về thanh nhẹ. Từ trường nó tốt, cái luồng điển nó hòa với bên trên. Từ lúc đó nó mới đi tới cái đại trường phu được.
Đã. Đại trường phu là từ khỏi thanh nhẹ. Thật sự cái clip ở đại hội bên Bức Sen cũng có nói, thầy cũng có nói một đại trường phu. Cũng có nhắc nhiều lần nhưng mà thầy không có nói rõ. Nhưng mà cái này mình nghe kỹ thì mình thấy là phần hồn từ cõi thanh nhẹ. Thật sự mình không cần thầy nói mình cũng biết đại trường phu cũng là một Phật rồi, một bậc đại giác rồi. Có nghĩa là cái tâm mình phải quảng đại.
Làm chuyện lớn á.
Làm chuyện lớn, không làm chuyện nhỏ nhỏ ha. Không làm chuyện nhỏ nhỏ được. Đại trường phu lúc nào cũng nghĩ một cái sự quảng đại cho tất cả cái dạng linh này, cũng giống như cho mình và cho mọi người đồng tiến với mình. Đó là cái tâm quảng đại đó. Cái tâm đó là tâm của bậc đại giác đó. Chứ không phải giỡn. Cái đó, cái đường đi mà ông Phật ông vạch ra cho mình đó, là cái đường của một bậc đại giác không à. Tâm lúc nào cũng rộng, từ trường lúc nào cũng tốt đó. Đó là cái mà đại trượng phu đó, là cái tâm ông vậy đó. Ai tới ông cũng nói đây là ân sư của mình, đây là ông Phật, đây là ông Thượng Đế. Chửi cỡ nào ông cũng thấy giống như là một mà thôi. Cho nên ông, một cái người đại trượng phu là vậy đó. Một khi mà ông đạt tới cái bậc thanh nhẹ rồi đó, trở về với chân thức của ổng rồi đó, ông thấy mọi người giống nhau hết à. Cho nên ông dạy cho mình đi một con đường của đại trượng phu đó, là đi trên con đường cái quan ha, không có đi cái đường nhỏ hẹp.
Cương quyết không bao giờ thay đổi trên con đường làm chuyện lớn. Làm chuyện lớn, lo cho phần hồn của mình là làm chuyện lớn. Lo cho phần hồn của mình thì giúp cho gia can, rồi giúp cho cửu quyền thất tổ là làm chuyện lớn, chứ không phải chuyện nhỏ. Còn mình hướng về tình tiền là làm chuyện nhỏ.
Thì đó, cái đó quan trọng nhất là cái sửa đó. Cái sửa tiếng là khó lắm nha. Nói mình sửa chứ không phải dễ đâu. Cái xác này muốn sửa không có đơn giản. Tại vì nó đã được nhiều kiếp, đã nhiều kiếp được huấn luyện. Còn thêm cái mấy chục năm nữa là nó cũng rất là nhiều. Mà cái sự sửa của mình, mình nói sửa cho thật sự cuối cùng vẫn chưa sửa.
Tại vì nó phải qua nhiều cái giai đoạn. Mà mình không qua những giai đoạn đó thì mình sửa không được. Tại đâu phải muốn sửa là sửa. Thành ra mình phải có những cái cơn mà nó nhồi quả để cho mình thức tâm. Thứ nhất là thức tâm, mà thức tâm không cũng chưa đủ. Rồi phải có giai đoạn ăn năn sám hối, là mình tiếc uổng những cái chuyện sai lầm mà mình đã làm mà mình không muốn tái phạm nữa. Mình muốn sửa đổi nó đi, ăn năn sám hối rồi từ từ mới sửa đổi, từ từ chút chút mình sửa. Chứ mình không có qua cái giai đoạn ăn năn rồi nói thức tâm tôi thấy rồi cái đó tôi làm sai, nhưng mà mình không ăn năn á, mình trở lại cái sự sai lầm của mình dễ lắm. Thành ra thầy thường nhắc cái chữ ăn năn sám hối á, mới sửa được cái sự sai lầm của chính mình. Mà từ nhiều kiếp chứ không phải một kiếp, cho nên nó khó sửa, tại nó ăn sâu trong cái tâm thức của mình.
Nhiều khi mình thấy cái chuyện đó rất đơn giản, nhưng mà không phải đâu. Nhìn ở một cái góc độ về cái xác thì được, còn cấp độ của phần hồn mình nhìn thấy cái sự thanh nhẹ nó có hay không. Cho nên cái phần thanh nhẹ của phần hồn rất là khó, nó cần cái sự du dương ở bên trên, có nghĩa là lúc nào cũng nghĩ tới trời Phật là vậy đó. Cần cho cái xác này nó bớt đi sự bận rộn. Tại sự bận rộn nó càng nhiều thì cái phần hồn nó khó mà nó tịnh được lắm. Trời, bây giờ cái câu tiếp theo ha. Nguyên lý thiên cơ. Bây giờ hỏi anh Bảo, nguyên lý thiên cơ là gì?
Có cái luật thiên cơ nữa.
Cái gì cũng vậy á, cái gì cũng có cái nguyên lý và có cái luật của nó. Ha, cái gì cũng có hết, nó có cái nguyên lý, có nghĩa là có cái nguyên tắc, nó có cái luật của nó. Thì nó mới có cái... Rồi bây giờ, tức là cái gì? Anh Bảo nói đi. Nói trước đi rồi mình sẽ nói.
Cái luật thiên cơ là thiên cơ nó phải là cái chuyện của ông trời làm. Mà chuyện của ông trời làm á, là nó vô cùng. Mà để làm cái gì? Ông có mục đích chứ không phải ông làm chuyện chơi. Thiên cơ á, là để giúp cho con cái mục đích chánh á, là để giúp cho con người thức tâm lo tu, quay trở về với phần hồn của mình, thay vì hướng ngoại động loạn, chém giết, tranh đấu, chiến tranh với nhau. Anh đang gây cái sự động loạn mà không có đi tới một cái thế giới đại đồng được. Cho nên ông trời ông mới làm ra những cái mà thiên cơ để cảnh cáo và để nhắc nhở, đánh thức tâm hồn của con người. Mà thiệt ra theo mình thấy mỗi qua mỗi lần thiên cơ con người ta thức tâm không có bao nhiêu. Nhiều người ta chỉ mong cho thiên cơ nó hết, hết động loạn để ta trở về họ sống lại như cũ. Không có mượn cái cơ hội đó mà để thay đổi cái phần hồn của họ, thay đổi cách suy nghĩ của họ, thay đổi cách sống của họ, thay đổi cách tu của họ. Thành ra mình không có nhận được cái tình thương cao đẹp của ông Trượng Đế là vậy. Ông muốn mình qua những cái đó để mình gặt hái, mình hiểu được cái gì, mình thức tâm để cho mình sửa đổi. Nhưng mà nếu mà mình không sửa đổi, mình chỉ mong là bây giờ ví dụ như giờ mong cho nó hết bệnh COVID để tôi sống lại như thường. Thì cái đó là mình không có thức tâm chút nào hết trơn. Cái luật của thương cơ là qua những cái muốn đi tới một cái gì tốt đẹp hơn là nó phải có những cái cơn sàn sảy chuyển động mạnh. Mà chuyển động mạnh là để giúp cho con người thức tâm thôi. Chứ không phải là để cho con người sợ rồi quay trở, rồi chờ nó qua rồi trở về sống như cũ. Thì có nói cái luật thiên cơ là cái luật tiến hóa.
Tại sao Đức Thầy hay nói thiên cơ nằm trong cái cơ tạng của mình, trong cái tiểu thiên địa này?
Trong cái thiên cơ nó cũng là biến chuyển vô cùng chứ. Cái trong cơ tạng mình nó cũng biến chuyển vô cùng chứ, tùy theo mình hướng gì. Mình hướng hạ thì nó cũng cuốn cuồng, nó cũng làm cho mình động loạn ghê gớm lắm chứ. Đi tới nhiều khi bệnh hoạn là chết luôn. Cái thiên cơ của mình, nhiều người thở sợ sập đất bên ngoài. Nhưng mà Thầy nói mình chết lúc nào không biết, cái đó cũng như là thiên cơ tiêu rồi đó.
Rồi bây giờ mình nghe ha. Mình nghe xong rồi mình sẽ nói. Cái này rất là hay. Bây giờ mình nghe nha.
Nói hỏi thêm nữa, ít quá.
Thì con là nha sĩ rồi, con thấy công việc làm của con nó làm cho con tu khó khăn hơn. Người con không biết là nên làm việc ít hơn để thiền nhiều hơn hay không?
Không phải. Khi chúng ta làm việc, chúng ta có ý chí. Khi làm răng, sửa răng, chúng ta mới thấy là cái nguyên lý siêu diệu của ông trời đã ban cho con người đầy đủ cơ giới tự vệ để thăng tiến. Một sợi thần kinh chút xíu của cái răng thôi mà chuyển động toàn thân, cái đó nó cũng là nguyên lý thiên cơ của trong cái tiểu thiên địa. Từ bản thân mà mình đã nhìn miệng của mọi người, mà mình nhìn chiều sâu con người đó, cái miệng có chút xíu mà gánh gác biết bao nhiêu tấn hàng hóa đã xuống hàng trong bụng họ, ăn nhai sống động, hỏi cho cái cơ giới tiến hóa vận chuyển không ngừng nghỉ. Rồi về vật chất mình nhìn thấy vậy đó, còn phần sáng suốt vận chuyển không ngừng nghỉ trên khối óc thanh tịnh của họ còn là việc gấp triệu lần hơn. Cho nên ông trời ông làm cái hình gọn lại, có hàm răng kín, nhìn thấy hiền, giấu cái ác đi. Cái kỳ thật hàm răng là ác nhất. Nhai cho thiệt nát, nghiền cho mùi vị thích thú mới nuốt. Nghiến răng nghĩ những sự độc ác để hại người, giết người cũng là nó. Cho nên con người nhân chi sơ tánh bổn ác, nhưng mà ông Thánh không nói lộn, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nếu nó là thiện, đưa tay lung lúc nó chào đời nó không có cắn đâu, đưa ngón tay là nó đã cắn rồi. Cho nên ở thế gian cái chuyện trả thù là chuyện thường. Con người đem cái ác tới cái thế gian đúng rồi mới thức tâm, mới ăn năn từ bỏ cái ác, mới là thật sự trở về thiện được. Ăn cọng rau, miếng thịt, uống ly nước, còn không biết cộng tác với cái tâm Bồ Tát hy sinh của nước, rau. Thành ra lầm trong một góc, làm cái tốt thôi, còn cái xấu là giấu đi, ăn vô ba tắc lử thôi, nhưng mà cả ngày nào cũng đòi ăn cho dữ. Thích thơm, thích ngọt, thích dữ, thích hay, nhưng mà cái dở không bao giờ nói ra. Cho nên mất quân bình là vậy. Cho nên ngày nay có dịp làm bắt đăng tiết dồn cái miệng, phân tách cái miệng, mới dồn thấy cả tiểu thiên địa siêu diệu vô cùng. Ông trời ông sắp đặt sẵn hết cho con người. Mỗi đêm về thiền hòa mình trong một cái tiểu thiên địa như vậy, để tìm ra còn thiền một giờ nó giá trị hơn những người không được thực tập và không có được quán thông mọi sự việc ở trước mắt. Thì thiền có 3 giờ cũng không hiểu cái gì, nhưng mà thiền 1 giờ mà quán thông được mọi sự việc, nó lại quý hơn những người thiền 3 tiếng mà không hiểu gì hết. Cho nên nó có cơ hội rất nhiều cho con người làm bác sĩ, làm răng và tu thiền cái phương pháp này, đạt tới thanh tịnh. Từ đó nó đụng tới cái nó phân tách ra tràn gian đại hải, rồi nó biến ra biết bao nhiêu cảnh trước mắt nó và trong tâm thức nó. Từ lúc đó nó thấy trật tự siêu diệu của Thượng Đế đã an bài cho chính nó và cho nhân loại. Cho nên hai phương diện cũng cần thiết, chứ không phải tôi bỏ đi cái nghề làm rồi để giờ tôi thiền không. Không phải. Khi mình ý thức rõ thì việc làm là thiền, và thiền cũng là cộng thêm một mối thiền nữa, càng tốc thêm.
Cho nên bề trên chứng tâm không phải là chứng cái thể xác của các bạn đâu, chứng tâm của các bạn. Và tâm các bạn không chịu sửa, không chịu hành đúng, mà không chịu trì kỳ chí để đi tới, thì các bạn bước vào sự xáo trộn. Rồi từ cái xáo trộn đó các bạn sẽ chán ngán và ly khai nó, nhưng mà chậm trễ. Vì tại sao nói rằng chậm trễ? Cái cơ trời nó cũng phải thay đổi, nắng mưa cũng vô trực. Cho nên người ta nói là thiên cơ thay đổi. Người ở không khí này tánh tình khác, người ở địa thế kia tánh tình khác. Các bạn thấy đó là thiên cơ. Nó thay đổi tùy theo chiều hướng chuyển hóa của toàn thể toàn cầu, và đồng sống trong nhịp thở và trụ trì trong thể xác. Thể xác đó là đại diện ngũ hành của mặt đất, tùy theo sự sanh khắc của ngũ hành của mỗi thể xác. Cho nên chủ nhân ông khéo léo biết tu, sáng suốt, hợp nhẫn, thì mọi việc mọi tai nạn rất dễ qua. Còn chủ nhân ông mà chậm trễ, buông tha, thì mặc cho sự kích động và phản động đó nó làm xáo trộn nội tâm, rồi đâm ra điên loạn buông tuổi là vậy.
Dạ, nói tới cái nguyên lý thiên cơ, mình bảo đó nha.
Nguyên lý thiên cơ thì nói nguyên lý thiên cơ trong cái bản thể mình đó, thì chắc nghĩa cho cái người làm răng này là cái một cái sợi gân ở trong cái răng của mình mà nó đau, nó cũng có thể chuyển động cả tất cả cơ thể. Mà nói cái nhìn cái bản thể của mình đó, trong cái tiểu vũ trụ này đó, cái miệng đó, nó có chút xíu mà nó vận chuyển không biết bao nhiêu tấn hàng hóa, mà nó gánh vác không biết bao nhiêu, và nó chuyển hóa cho các tâm linh tiến hóa cũng rất là nhiều. Nó đem vô những ăn nghiền nhai nát, đem những cái vạn linh vô đây đó là để cho giúp cho nó tiến hóa đó. Thành ra cái đó cũng là cái nguyên lý tiến hóa trong cái cơ tạng của mình đó. Thì mình sống trong một cái tiểu thiên địa này, nó cũng có gồm có ngũ hành, nhưng mà mình học được cái phổ chủ như ông, học được cái nhẫn, sáng suốt học được cái nhẫn á, thì mình dễ qua những cái sanh khắc của ngũ hành lắm. Còn nếu không mình bị xáo trộn trong nội tâm, mình động loạn, vì những cái thiên cơ thì nó cũng có tạo ra những cái sự kích động và phản động ở bên ngoài, mà phần hồn nó sáng suốt thì nó học nhẫn thì nó dễ qua hơn.
Còn gì khác anh Bảo?
Ừ.
Còn gì khác không?
Thì thầy nói là mình phải quán thông, mình thiền mình phải quán thông, là mình phải hiểu. Còn mình thiền một tiếng đồng hồ mà mình quán thông được cái chuyện của mình, được học hỏi, mình được hiểu nhiều á, thì nó còn hơn cái người ngồi thiền 3 tiếng mà không hiểu gì. Không? Rồi mình thầy nói mình không có biết cộng tác với lại cái tâm hy sinh của cái tâm hy sinh Bồ Tát của vạn linh mà đang đóng góp cho mình ăn đó. Mình ăn vô thối tha mà mình cũng không hiểu gì, mình cũng muốn ăn nhiều thôi chứ mình không có hòa được với cái đó. Thì thầy nói mình nãy thầy cũng có nhắc từ ăn năn đó, từ bỏ cái ác đó, phải ăn năn.
Ăn năn từ bỏ ác mới thực sự thiện.
Phải ăn năn, mình không có thiếu cái giai đoạn mà ăn năn thì mình khó sửa lắm.
Khó nha, không phải dễ sửa. Cho nên đó, cái phần mà thiên cơ á, thực sự mình cũng nói nhiều về thiên cơ ha. Cái nguyên lý chỉ là một cái nguyên tắc thôi, cũng giống như một cái luật thôi. Luật của thiên cơ có nghĩa là thiên cơ trong tiểu vũ trụ và ở ngoài đại vũ trụ. Cái tiểu vũ trụ nó ảnh hưởng tới ngoài đại vũ trụ, thấy rõ ràng không? Hồi nãy thầy nói cái thiên cơ đó là ta thay đổi theo chiều hướng chuyển hóa mà của toàn thể những người sống ở trong cái xã hội này, sống trong cái quả địa cầu này, trong toàn cầu là vậy đó. Có nghĩa là người ở sống ở vùng này thì cái tánh tình nó khác, qua cái vùng khác thì tánh tình nó khác. Ở Việt Nam thì tánh tình nó nóng nảy hơn những cái vùng lạnh. Ví dụ như cái vùng lạnh thì tánh tình nó chậm hơn, cũng như người châu Âu cũng vậy, họ chậm hơn. Thấy họ đi nhanh chứ mà họ làm chậm lắm nha. Họ làm cái gì cũng từ từ chứ họ không có lẹ giống như người Việt. Người Việt mình theo cái kiểu của người Việt mình là sống ở xứ nóng cho mình làm cái gì cũng nhanh hết á. Cho nên tại sao mà cái sự trật tự của người ta khác mình là vậy đó. Cái trật tự của người ta là phải từ từ, thì cái việc của người ta nó có cái trật tự. Thì cái trật tự càng nhiều chừng nào đó, cái sự thiên cơ trong cái bản thể này nó biến chuyển ít hơn là cái người mất trật tự. Và cái sự sắp đặt nó quá lộn xộn đó, thì cái sự biến chuyển cái thiên cơ nó nhiều hơn. Bởi vì trong cơ tạng của mỗi người có những cái tánh tình khác nhau, thì tánh tình nó dữ dằn hơn thì nó tạo ra cái sự chiến tranh nhiều hơn, tạo ra nhiều cái khó khăn cho cái nhân loại nhiều hơn, thì dễ xảy ra thiên cơ ở ngoài cái bản thể mình. Còn trong bản thể mình, như hồi nãy anh Bảo có nói đó, khi mình làm, mình ăn quá, mình làm quá, mình sống với cái ác nhiều quá, rồi nhai mà, nhai cũng ác đó. Thì những cái đó, những cái biến chuyển trong cái cơ thể như thầy nói, mình tác động bên ngoài là bên trong nó động liền. Những cái mổ xẻ bên ngoài là nó đụng tới bên trong nó động liền. Thì những cái đó cũng làm cho cái thiên cơ nó thay đổi. Mà khi thánh tình nó thay đổi á, thì dễ xảy ra những cái chiến tranh, mà những cái chiến tranh đó nó không có phải là cần thiết. Con người không phải đi đến tới cái sự chiến tranh, mà do những cái sự thay đổi như vậy đó trong cái tánh tình cũng làm cho cái sự chiến tranh nó nhiều. Là vậy đó. Trong cái thiên cơ này thầy cũng có nhắc tới đó. Cho nên tại sao có những cái chuyện mà đánh đấm xảy ra là vậy, những cái chiến tranh xảy ra cũng là vậy, là do con người mà ra. Tại những cái biến chuyển trong cái bản thể mình từ trong cái tiểu vũ trụ này, cho nên năm ra đó thầy cũng có nhắc mình đó. Tất cả những cái gì cũng vậy, mình chỉ là một cái chủ nhân ông. Thường thường thầy nhắc chủ nhân ông nhiều hơn ha, tại vì thầy coi mình cũng giống như nhau thôi, đàn ông cũng như đàn bà đó. Thầy hay nhắc nhìn mình giống nhau thì nên thầy nhắc là chủ nhân ông. Thì cái sự sáng suốt là mình phải học nhẫn thì nó ít cái tai nạn hơn, thì nó dễ qua hơn, thì cái thiên cơ nó mới xảy ra nhiều hơn. Còn nếu mà mình chậm trễ buông tha thì mình sẽ gặp những cái sự kích động nhiều hơn, làm xáo trộn trong cái nội tâm của mình, thì mình đâm ra điên loạn buồn tủi là vậy đó. Thì đó, cái tu này cũng vậy đó, cái tu này nó cần cho cái phần hồn, có nghĩa là cái phần xác nó bớt đi cái sự bận rộn, thì cái phần hồn nó mới có sự thanh nhẹ. Thì cái biến cơ, cái thiên cơ nó ít có biến chuyển nhiều, và cái thay đổi nó cũng ít hơn. Chỉ có cái sự tiến hóa là nó phải đi, là có nghĩa là phần hồn phải tiến hóa, và cái phần xác này cũng vậy, nó cũng phải có cái bậc nó đi lên một chút, chứ không phải nó nằm hoài một chỗ. Đó là cái nguyên lý thiên cơ là vậy. Tại tất cả đều có nguyên lý nha. Lục căn lục trần cũng có nguyên lý của nó. Tất cả cái gì của ông thầy mình là có nguyên lý hết á.
Có ghi ra hết vậy?
Nhiều lắm á, nhiều cái nguyên lý lắm nha. Tất cả những cái gì của cái thế gian này đều được có nguyên lý á. Phật là ông nói cái gì cũng trên cái nguyên lý đó. Có nghĩa là có nguyên tắc đó.
Cái từ điển nguyên lý không?
từ từ chắc em cũng sẽ làm lại, tại nó nhiều quá rồi, nó giờ nó quá nhiều rồi, em cũng để ra một đống thôi, chứ tại vì đã ra một lần rồi cho nên cái mới này cũng có nhiều lắm, cho nên ra cũng chưa biết có ra nữa hay không. Cộng thêm cái chân ngôn cũng vậy, cũng nhiều cái chân ngôn rất là hay, chân ngôn hay lắm, rất là hay mà phải từ từ.
Chân ngôn cuốn 1 rồi chắc phải chờ chân ngôn cuốn 2.
Khi nào em có thời gian em sẽ làm tiếp, tại vì nó nhiều quá đó, làm không hết. Nhiều chuyện quá, mà công việc thì nó quá nhiều, sợ đó, thiếu người. Cái đời nó bắt mình làm nhiều quá.
Rồi, còn nghiệp trần chưa ta?
Chừng nào mà được giải nghiệp á, thì mới làm nhiều hơn. Nhưng mà cũng tranh thủ lắm nghe bạn đạo, tại vì mỗi ngày em phải để dành mấy tiếng đồng hồ, vừa đi làm vừa chạy xe là cũng phải nghe, rồi lúc tập thể dục cũng phải nghe, lúc làm cái gì cũng phải nghe, để cho mới có nhiều cái để mà mình học. Tại vì khi mình nghe nhiều á, mỗi ngày mình thật sự mình nói á, thầy có một cái, em có một cái đề tài chuẩn bị ra là hàng tuần học đạo đó, học đạo là học hoài, nhưng mà hàng tuần có nghĩa phải ôn lại. Chứ ngoài học đạo có chút xíu nha, từng có 2 tiếng không có làm gì được hết, không thể nào nói 2 tiếng mà học đủ hết đó. Mà mình thấy đã như vậy là đã không đủ rồi ha. Như vậy là làm sao mà mình nói là mình học 1 năm 1 lần, không có phải. Học đạo là phải học hoài, học hoài rồi mỗi 1 tuần vậy mình ôn lại. Đó là mình phải giúp cho bản thân mình và giúp cho đối phương là vậy đó. Chứ nếu không thì mình không có làm được cái gì hết. Không có chút xíu không có nhớ đâu, thật sự mà nói. Thấy không, có chút xíu 4 phút mà nhớ không hết đó. Đừng có nói chi mà nhiều, không nhớ hết đâu. Rất là nhiều chuyện để nhớ. Rồi câu tiếp theo ha. Cái câu này đó là một cái câu hỏi mà không phải dễ nha, một cái đề tài. Nhưng mà em sẽ đặt ra bạn đạo có hỏi là sáu cái luân xa, nói về sáu luân xa và lục căn lục trần. Như vậy á, thì thầy có nói tới cái vấn đề lục căn lục trần và sáu cái luân xa và dính tới cái lục tâm thông. Thì cái đề tài này thầy nói trong có mấy phút thôi, nhưng mà nó rất là nhiều chuyện ở trong này. Thì nó cả một cái đề tài khai thác. Bây giờ mình nghe, mình sẽ nói từ từ nha. Tại vì nếu mà giải thích hết cái câu của cái câu hỏi này á, thì nó phải nhiều chuyện để nói lắm. Nói về lục căn lục trần riêng nè, nói về sáu luân xa, nói về lục tâm thông. Thì bây giờ đó em sẽ cho bạn đạo nghe cái này cũng như anh Bảo nghe, để mà thầy tóm tắt trong một cái đoạn ngắn thôi, nói về ba cái chuyện này. Đó là lục căn lục trần và nói về cái sáu luân xa và lục tâm thông. Thì anh Bảo sẽ nói thêm về cái vấn đề này ha. Tại vì nó cũng rất là rộng nha. Cái đề tài này rộng lắm đó.
Lục căn lục trần nó có nhiều cách phân giải. Nhưng bây giờ mình lấy cái ngắn cho nó mau. Và theo cái đường lối tu của mình nó dễ. Cũng như Nam Mô A Di Đà. Sáu cái điểm trong bản thể của mình. Trong đó nó có lục căn. Thấy không? Mà khi mà sáu cái luân xa nó chuyển rồi á, thì nó hòa hợp với lục trần. Thấy chưa? À, nó cũng kim mộc thủy hỏa thổ vậy đó. Nó cũng hòa hợp linh căn ở trong, hòa hợp với cái ngoại, hai cái nó phối hợp. Thì chúng ta tu sáu cái luân xa này nó chuyển mở ra, chúng ta mới thấy rõ rằng chính tôi đã thâu thập và tôi nhận định sai, làm cho lục căn của tôi nó nặng trược. Là lục tâm của tôi nó nặng trược, tức là lục căn nặng trược. Thấy chưa? Cho nên con người tôi nó không ổn định. Nhưng mà từ ngày tôi tu, tôi làm cho sáu cái luân xa này nó được chuyển chạy trong cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Thì sáu luân tha nó nhẹ nhàng, con người tôi hết muốn đi đâu, hết muốn tìm những sự động loạn. Thì cái lục trần á, nó không có khuyến rũ tôi nhiều. Thấy không? Cho nên những người mà tu pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi đó, cả ngày nó không có đi đâu, nhưng mà nó cũng chịu được. Còn hồi trước nó kêu nó không đi là nó không chịu được. Thấy chưa? Lục trần không có khuyến rũ nó. Thì khi nó càng khai thông rồi, nó làm chủ được tình thế. Thấy không? Thì lục trần phải nghe nó. Cho nên lúc đó lục thâm thông rồi, nó ra nó nói chuyện người ta nghe, cũng như nó nói pháp người khác nghe. Thay vì trước kia nó muốn nói không ai nghe, bởi vì lục căn của nó bị kẹt rồi, làm sao nó tiến giải ra lục trần được. Thấy không? À, thành ra nó nói không ai nghe, mà nó khuyên chẳng ai tu. Mà khi nó thông rồi, tự nhiên phần nào theo phần đấy nó khai thông rồi, nó đậm một chút thì đối phương người ta nghe, người ta hiểu. Thì cái lục căn lục trần là nó hỗ trợ cho phần hồn tu. Lục căn ở trong đó nó thông, lục trần nó hòa hợp, chủ nhân ông ổn định. Thấy chưa? Càng thuyết càng minh, càng giải càng thông. À, cho nên lục căn lục trần nó cũng như là 12 âm thanh chính giữa phần hồn
cũng như chùa của tiểu thiên địa. Nó rõ rệt mà lục căn lục trần chưa khai thông thì chủ nhân ông cũng chẳng được cái gì, bị kẹt hoài, bị kẹt ở trong cái tánh. Bởi vì lục căn lục trần nó dồn cục, nó làm thành cái tánh. Cái tánh là sự tối tâm. Lục căn lục trần nó khai thông trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, sau cái luân xa mình nó khai thông rồi, thì cái gì nó cũng thông hết. Bất cứ tìm một cái gì, hiểu cái gì, giải đáp cái gì, nó cũng thông ở trong lục thông. Mà biến ra thì 12 đời đạo. Cái đó là cách nghĩa về bên vô vi siêu phạm. Nó khác hơn cái cách nghĩa ở chùa. Cách nghĩa ở chùa thì nó dông dài lắm. Nó dông dài lắm. Anh lấy lỗ tai, anh lấy con mắt, anh nói mà rốt cuộc không có trúng đâu là đâu hết. Còn cái này nói là nó trực tiếp như vậy. Thấy rõ rồi. Từ ngày tôi chưa tu, tôi cho đó là tâm linh. Mà bây giờ tôi hiểu là lục căn lục trần nó đã hợp tác với tôi rồi. Tôi thấy con người tôi nó thông minh hẳn. Tôi dám phê bình tôi. Hồi trước tôi không dám phê bình. Hồi trước mẹ tôi thương, anh tôi thương, em tôi thương, tôi còn nuôi tự ái. Rồi tôi lạc ở trong, tôi đi học, tôi lạc trong cái rừng văn chương mềm mụi. Thấy không? Rồi bây giờ tôi thấy rõ rồi, cần cái này quan trọng. Khi người ta đậm tới tôi lấy hai cái lục căn lục trần để cho nó ứng giải thế nào. Chuyện người ta tới như vậy vì dư đề nghị cho tôi thế nào. Thiền chặt nó nói này, nói kia, nói nọ, rồi chủ nhân ân xét đúng mới thực thi. Thấy không? Thấy là việc có trật tự. Mà trong thông minh sáng suốt, mà nhiều người bàn tán chứ không phải một người. Bởi vì lục căn lục trần nó tới 12 vị lận. Thấy không? 12 vị bằng lòng cộng tác với chủ nhân ông thì chủ nhân ông phải thông minh. Thấy không? Cũng như bây giờ các bạn hỏi tôi tại sao tôi trả lời liền được. Mà nếu tôi ngược lại tôi hỏi các bạn cứ ôm cái đầu ngồi hoài đó, tại sao? Là biết lục căn lục trần của các bạn chưa cộng tác với bạn. Thấy chưa? Nếu mà nó thông rồi thì đâu có gì cần phải chủ nhân ông. Lục căn lục trần cũng đủ sức trả lời những cái gì là ngoài lục căn lục trần. Thấy chưa? Đó. Cho nên tu để thấy lục căn lục trần chủ điển để cung cấp chuyển hóa cho 1250 vị tỳ kheo. Mà 1250 vị nó ở trong cái cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phê thận. Cho nên mỗi giới nó có phân rõ tim thuộc về hỏa, gan thuộc về mộc, thấy không? Bao tử thuộc về thổ, thận thuộc về thủy, phổi thuộc về kim. Nó có rành mạch chỗ làm việc, nó có nhân viên, có sự chứng minh rành mạch đó, thì nó phải lệ thuộc với cái lục tâm thông. Lục tâm thông nó mới liên kết càn khôn vũ trụ làm việc cho chủ nhân ông. Thấy chưa? Nó phần thánh mà, nó phải làm việc chủ nhân ông, rồi nó mới chuyển giải cho 1200 người vị hiện. Nó theo mình tu. Trong cái xá vệ quốc nó có rất có trật tự. Tám dạng 4000 lỗ chân lông đều là gia dịch thì canh gác cái tiểu thiên địa đó. Còn đi sâu vô nó còn có 4 vị tướng lãnh đông nam tây bắc. Trong cái cuộc họp nó cũng đông lắm chứ không phải tầm thường. Nhưng mà nghe nhưng mà chưa có trình độ không nhớ được. Tu để có trình độ mới nhớ được. Cho nên cái vô vi không ăn cắp được. Rồi bị nghe thâu băng, viết báo, viết sách, rồi rốt cuộc coi rồi bỏ đó để vô không được. Là vì chưa có trình độ tương ứng. Phải tương ứng nè, nó mới nói lại được. Cho nên với vô vi người ta nói công khai nhưng mà nó mật. Nói cái gì cũng công khai nhưng mà nó mật là tại vì người đó nó học chưa được, nó thành mật gì nữa. Nó học được nó là công khai. Cái gì cũng công khai hết mà nó mật. Ăn cắp đâu không được.
Rồi anh Bảo nói tóm tắt nha, thì hỏi tới vấn đề lục căn lục trần và 6 cái luân xa và cái lục tâm thông. Cái này anh tóm tắt nha, tại vì cái này nó là cả một cái đề tài lớn đó, không phải giỡn à. Nằm hoài chưa hết.
Rồi. Lục căn lục trần nó cũng liên quan tới 6 cái Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái đó khi mà mình 6 cái điểm đó mà nó khai thông là cái Tại vì phải nói trước khi nói cái điểm đó phải nói lục căn lục trần. Bên trong mình á thì là lục căn, bên ngoài á là lục trần. Lục trần nó tiếp những cái gì mà nó thu thập ở bên ngoài á, nó chuyển vô, nó đưa báo cáo cho lục căn. Mà nếu mà lục căn mà không thông á thì sẽ nghe theo những cái sự đề nghị động loạn của tụi lục trần, thành ra tất cả đều động loạn. Còn nếu mà mình càng lục căn mà nó thông rồi đó, cũng như là nó lục tâm thông rồi đó, nó nhờ sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật nó thông rồi đó, thì nó sẽ chuyển giải ngược lại cho thằng lục trần bên ngoài. Thì cái lần lục trần ở bên ngoài á, khi mà thằng ở bên trong nó sáng suốt rồi đó, cái thằng lục trần ở bên ngoài nó không có thể nào mà quyến rũ cho cái thằng lục căn ở bên trong nó chạy theo cái chuyện quyến rũ ở bên ngoài được. Thì đó là nói về cái là nhờ cái sáu chỉ Nam Mô Di Đà Phật mà nó thông rồi đó, xong lục tâm thông rồi đó, sáu cái luân xa nó thông rồi đó, thì lục căn mình nó thông, nó sáng suốt rồi, thì nó sẽ chuyển giải cho cái lục trần ở bên ngoài, thì lục trần bên ngoài không có quyến rũ nữa nhiều nữa. Thì lúc cũng như lúc trước đó, mình thích đi chơi đi đây đi đó, rồi sau này mà nó thông rồi đó, tự nhiên nó không muốn đi nữa, nó muốn ngồi ở nhà nó yên tĩnh để nó tu à, mà nó không có thấy cái sự đòi hỏi. Mà tại vì nó không có đòi hỏi là tại vì cái tụi lục trần nó cũng hết cái đề nghị rồi. Nó nói thấy chỗ này đẹp quá, muốn đi tới đó, chỗ đó chơi. Nhưng mà tại vì cái lục trần nó cũng không có, nó cũng thông rồi, nó hiểu rồi á, thì tự nhiên nó không có đề nghị cho cái thằng lục căn bên trong nữa. Thành ra không có còn nhiều chuyện mà để phải giải quyết, mà để tranh đấu à, muốn đi, đi hay không đi. Có đứa đề nghị đi, có đứa đề nghị không đi. Mà khi mà nó thông rồi á, thì tự nhiên nó ngồi ở nhà mà cả ngày không có đứa nào mà đề nghị phải đi đây đi đó chơi để cho nó thoải mái, thỏa đáng lắm. Nó chỉ thích ở nhà, nó giữ cái sự thanh tịnh, nó lo tu. Cái đó là ở bên trong thông nó chuyển ra bên ngoài. Mà không những nó chuyển ra bên ngoài, mà khi mà lục căn lục trần nó thông rồi đó, nó còn, tại khi mà nó chưa thông đó là nó bị kẹt trong cái tánh. Khi mà nó khai thông rồi á, thì lúc đó là nó thành cũng như là 12 vị thánh rồi. Lúc đó nó sẽ chuyển giải xuống cho 1000, nó là chủ điển mà, lục căn lục trần là chủ điển, thì cái điển chánh á thì nó chuyển xuống cho 1250 tỳ kheo, để nó cũng nhiều tiếng những cái phần tỳ kheo ở trong có mỗi tạng của mình 250 tỳ kheo, năm tạng là 1250, nó cũng dẫn tiếng cho cái đám này nó tiến lên. Mà khi mà nó tiến lên thì thầy nói là bên trong này đâu phải con mình. Nó có là lục căn trần có día này, có lục căn trần 1250 tỳ kheo, 8 dạng 4000 lỗ chân lông là gia dịch, những người đi phục vụ cho mình, 4 vị tướng lãnh. Thành ra thầy nói cái trong đó nó mỗi cuộc họp nó đông người lắm. Mà khi mà lục căn lục trần mà nó chịu hợp tác với mình thì có chuyện gì thì đưa xuống dưới tụi nó bàn bạc, xong rồi nó đưa cái đề nghị lên. Nó làm việc có trật tự lắm. Đưa đề nghị lên ông chủ, nó bàn tán xong xuôi, nó đề nghị cho ông chủ, thì ông chủ quyết định một cái rất là nhanh mà sáng suốt. Tại những đồng lòng với nhau rồi, nó không có đi ngược cái chiều của mình, thành ra nó sẽ giúp đỡ cho mình nhiều lắm. Thành ra thầy có nói một cái là, nhưng mà thiệt ra ông nói ổng, khi mà mình thông rồi á, những câu hỏi dưới thế gian này lục căn trần nó cũng dư sức trả lời, nó cũng trả lời được, vậy đâu cần cái phần hồn trả lời. Nghĩa là ông nói ổng, còn mình chưa được đâu, mình thì cũng còn có khi mà nó hợp tác với mình thì mình cũng sáng suốt hơn nhiều lắm. Tại nó bàn bạc với nhau, nhiều người bàn bạc thì tự nhiên phải sáng suốt, mà nó đi cùng một cái đường hướng với mình thì nó không có sự giằng co, nó không có sự tranh chấp đi ngược chiều lôi cuốn mình đi xuống dưới, thì nó sẽ giúp cho mình nhiều lắm. Cái đó là nó thông rồi, nó giúp cho mình.
Hay ha. Lục căn lục trần á, mình cũng đã học rồi, hình như năm 2021 mình có nói về lục căn lục trần. Ha, có nói về cái này, mình có cái vị trí của nó nằm ở đâu, thì lúc nào cũng vậy, lục trần lúc nào nó cũng bao bên ngoài lục căn hết trơn á, lúc nào nó cũng vậy á, nó nằm bên trái bên phải ha, sáu vị bên trái, sáu vị bên phải. Rồi cộng thêm lục căn lục trần là lúc nào cũng vậy á, nó cứ bị cái bò bay mấy cửa nó phá hoài à. Nó làm cho mình có nhiều cái sự động loạn ở phía dưới này nè, dưới này bò bay mấy cửa nó xuôi, nó đẩy lên, nó đẩy cái đề nghị lên, là lục căn lục trần nó cũng phá được mình nữa, cũng phá nha, cái phần nó phá.
Cái tụi bò bay mấy cửa mà mình đem cái dân bất chánh vô nhiều quá thì nó sẽ động loạn.
Cho nên cái đó bò bay mấy cửa rất quan trọng lắm, mình thấy không có quan trọng, chứ mà thật sự rất là quan trọng. Hôm nay cũng nghe được một cái cũng rất là hay. cái gì cũng vậy là do phần hồn quyết định thôi à. Cái quyết định là do phần hồn chứ không phải. Mà nếu phần hồn mình không có biết nhìn nhận thấy cái điều tội lỗi của mình á, thì mình sẽ cứ rước hoài. Mình rước hoài mà mình không biết. Mình rước mà mình không biết. Và cái tánh mình nó đè lên á, mình không có thấy á. À, cái gì cũng vậy, ông thầy ông nói lúc nào cũng vậy, cũng có cái sự khuyến tu và cái thức hồn, lúc nào ông cũng có hai cái vấn đề này, lúc nào ông cũng nói cho cái xác và nói cho cái hồn. Cái xác có nghĩa là bây giờ phải chiều theo nó, cho nên quá nó phản ngược lại, nó không chịu. Không chịu. Có nhiều người á vô hỏi thầy nói quá đó, thầy nói chị ham sống sẽ chết đó, thầy biết mục đích sống hay là gì không? Tại vì thầy la quá đó ở trong đây nó bực nó cũng phản hồi lại, nó thầy biết mục đích sống của thầy là gì không? À, đó là cái phần vía của nó chịu không nổi. Nhưng cái tánh nó bị bao bởi cái phần lục căn lục trần quá nhiều năm, quá nhiều tháng rồi, cho nên nói động tới cái nó không chịu, nó phản hồi lại liền. Cho nên cái lục căn lục trần là cái dưới này bò bay mấy cửa nó quậy lắm. Tại vì ở dưới này á, mình ăn những cái đồ trần trược không, mà nhất là những cái thần trược nặng nhiều á, thì ở trên này nó bị kéo xuống bởi những cái phần ở dưới này nó đẩy lên. Tại ở dưới này nó đẩy lên, ở ngoài nó tác động vô nữa, hai cái nó ép vô một cái là chủ nhân ông chỉ có đứng chỗ chịu trận thôi, không có làm gì được hết á, tại không quyết định được.
Chỉ bị động loạn theo thôi à.
Đó là chỉ đi theo thôi, mới đi theo, cho nên là có cái sự ham muốn. Thấy vậy chứ có ham muốn á, tại cái tu này rất là khó.
Tại vì nó đề nghị mà.
À, cái sự ham muốn mình có, mình ham cái này, mình ham cái kia, thầy nói mình ham cái sự bưng bít. À, mình có ham. Mình, nếu mình thích đó, cái tánh mình quen với cái sự bưng bít đó rồi là mình cứ tham thôi. Cứ thích người ta bưng bít mình lên, thầy nói đừng có ham đi cho người ta đưa mình lên. Tại sau đó cái tự nhiên cái mình thấy mình giỏi, cái mình thấy người ta cứ theo mình hoài, cái bắt đầu mình đè xuống người ta. Đó, cái đó nó nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm ha. Nó có chỗ, nó có vị trí của nó luôn. Cho nên cái lục căn á, lúc nào cũng vậy á, nó phải có cái sự sáng suốt, mà có nghĩa là cái lục trần á, mà mình giải tỏa được rồi cái phần lục căn rồi á, thì nó có cái sự sáng suốt, thì lục trần nó bắt đầu nó hợp tác, nó mới không có phá mình.
Có nghĩa
là cái sự thanh nhẹ mình nhiều hơn, rước những cái sự thanh nhẹ nhiều hơn, ngoài cái nguyên khí ra còn có những phức tạp về cái tứ quan này, nó quan trọng lắm. Rước càng nhiều cái tứ quan vô thì chắc chắn ở trong này nó sẽ có sự động loạn, nó có sự chống đối. Chắc chắn là như vậy, không có thể từ chối được. Cho nên cái lục căn lục trần nó có rất là nhiều cái vị trí, nó nằm bao quanh trái tim, rồi nó nằm ở ngũ tạng, một thằng giữ khám, năm thằng đi coi ngũ tạng, nó đủ chuyện hết. Nó lúc nào cái lục trần nó cũng bao cái lục căn hết, nó bao để nó khóa lại, để cho cái thằng kia nó không có thoát được, cái ngũ tạng nó bị khóa. Bởi vì mình bị cái khuyết là vậy đó, mình bị khuyết là do những cái đó nó bao lại, nó khóa lại, mà mình bung nó ra được á, thì cái phần hồn nó mới nhẹ được. Tại vì những cái đó nó bị siết lại, siết bởi những cái thằng này nó bao mình, mà những cái phần mà lục trần nó bao lục căn mình, có nghĩa là cái phần đó nó cứ quậy hoài, thì chắc chắn chủ nhân ân, chủ nhân bà khó mà nói thanh tịnh lắm, khó
nó
lắm.
Nó đề nghị
chỉ cần ngồi cái cụ thể là ngồi niệm Phật là mình biết liền. Khi mình ngồi niệm Phật thì mình thấy 5 phút mà mình ngồi giữ được á, là cái đó là cũng đã giỏi lắm rồi đó. 5 phút thôi, 5 phút mà thấy êm ả mà nó không quậy mình á, là giỏi lắm rồi đó.
Không có đề nghị ha.
Không có đề nghị, làm sao cho nó đừng có đề nghị chọn chút xíu nữa, phải lo làm cái này chút xíu làm kia. Trước em cũng bị nhiều lắm nha, tại vì lúc lo mấy cái băng này nè, lo hoài, không biết cái đề tài này nó tới đây nó thiếu. Nó cứ bị hoài, bị những cái đó nó đề nghị á.
Xẹt hoài ha.
Xẹt chắc chắn. Mà em là nhớ là em làm việc đạo, em bị đề nghị nha. Mà em còn thấy bị động loạn nha. Em còn thấy bị động loạn. Còn nếu mà chuyện đời mình nhiều, chắc chắn một điều là không thể nào nói chủ nhân ông, chủ nhân bà mày thanh tịnh được không. Không có. Cái đó là nói láo thôi.
Nó xẹt lên á.
Xẹt dữ lắm. Trong cái đề tài mà nói láo á, gạt mình á là hay lắm. Những cái đề tài này rất là nhiều, cho chủ nhân ông học rất là nhiều. Nói dốc nè, nói láo gạt mình ha. Những cái đó đều có vị trí của nó hết.
Yeah.
Không phải đơn giản nha. Cho nên cái phần hồn của mình á, cần cái sự chăm chút nhiều lắm. Cần dung bồi nhiều lắm. Không phải nói khơi khơi đâu. Ngoài cái luyện của mình, ngoài cái nghiêm luật của mình, còn phải, thầy nói dùng roi hoài.
Yeah.
Kiếm chuyện phải dùng roi.
Quýnh hoài.
Dùng roi. Nhưng thôi là nó cứ, thấy không? Lục căn lục trần nó cứ phá mình nhất là bò bay mấy cửa dưới này, nó lung tung, nó đâu có cho mình ngồi yên đâu.
Bởi vì bò bay mấy cửa nó vô, nó kết hợp với cái đảng trong này, chứ đâu phải mình đó. Nó vô rồi nó kiếm phê đảng. Cái nào xấu là nó gom lại thành một cái băng liền á.
Không giỡn nha, mình nói vậy cho cái pháp này là đã cho mình cái phước của mình, cái đại phước của mình là mình hiểu được cái thật sự người ngoài nó không hiểu. Thầy nói người ngoài nó không hiểu đâu, nói này nó không hiểu gì hết đó.
Tại vì mình nó không hiểu tại sao mà cái tánh tình nó bất ổn, là tại vì bên trong như thế nào nó không hiểu. Không hiểu cái nguyên nhân đó.
Đó, cái lục căn lục trần của mình là cũng từ cái tánh mà bị nhiều kiếp đem tới, rồi còn thêm cái tập quán của mình, nó hai cái nó kết hợp nó mạnh lắm. cho nên cái phần hồn nó phải sáng suốt lắm, nó cần có sự dung bồi cho nó. Mà nếu muốn vậy là phải buông bỏ rất là nhiều, mình chạy theo cái này mình chạy theo cái kia cũng khổ lắm á, thấy không, hồi nãy thầy nói đó. Không muốn đi chơi, không muốn đi đâu hết trơn á, nó không có khuyến rũ. Nếu mà khi mình bị khuyến rũ á, khi một người mà nói mà ở một chỗ mà thiền rất là thanh tịnh á, là cái người đó, đó là giỏi lắm. Có nghĩa là cần cái sự học đạo trong quá trình tu thiền, nhưng mà cái đó không có, tại vì khi quá trình ngồi mà thiền mà không có làm gì á, nó cũng nhiều cái chuyện xảy ra, cái nó muốn làm này làm kia, đi ra làm vườn, ngay lúc ra trồng cây đó, là những người mà mình nói chuyện với người ở nhà thôi, chứ cần đừng nói cái người đi làm. Nó có nhiều chuyện nó làm, nó phá mà mình không có cái sự luyện, trong cái điều luyện của trong cái niệm Phật của mình đó, cũng khó mà ngồi yên lắm. Mình thấy chứ mình ngồi vô là ngủ hết, là thầy nói ngồi vô nó ngủ hết rồi. Ngủ quá, nó ồ nhẹ quá, thật sự ngủ thì nhẹ thiệt, ngủ thì nhẹ nhưng mà nó gục.
Ngồi niệm Phật dễ ngủ nhất á.
Gục á, gục gục cái đầu á, không có nên.
À, ngồi niệm Phật một hồi cái nó ngủ mất hồi nào hôm nay.
Dạ. Cho nên có nhiều khi á, cái bản chất của con người, cái bản tánh của con người khó sửa là vậy, có khi mình có cái sự khó khăn. Đối với cháu con cũng có chứ không phải không có đâu, cái đó em thấy được. Mình thấy nhiều khi mình cũng khó lắm, chứ không phải mình dễ. Nếu mà cái tánh tình thanh nhẹ như ông Phật á, ông để mọi chuyện cứ trôi đó. Tại vì ông biết là bài học của mỗi người sẽ nhận, nhưng mà ông không có nói, ông không có khó đâu, ông Phật á, ông không có khó đâu. Nói ông cỡ nào ông cũng không có khó hết đó.
Ông thấy.
Ông thấy được cái chuyện đó phải tới, ông thầy ông tới ông dạy là ông phải học. Đó là vậy đó. Thì ông sẽ dùng cái gì? Đó thì cái trong cái hồi nãy á, nói về cái lục thông á, lục tâm thông có nghĩa là sáu cái luân xa nó đã thông rồi, khi mà nó phát sáng rồi đó là phát huệ đó. Mà trong cái mở huệ thầy nói á, cái mở huệ rồi á thì cái phần hồn nó mới ra, nó mới đúng, tại vì cái lúc đó cái phần hồn nó cũng có cái phần huệ của cái phần hồn ha, thì dưới này nó có cái phần minh cảnh đài nó phục hiện lại. Cho nên có nhiều người hỏi thầy, thầy ơi như vậy có người trong bản đạo nói xuất hồn mà là đạt đạo hả thầy? Thầy nói đâu có đâu, nó đi chơi không, nó đâu biết gì đâu, nó đi chơi nó bị phá rồi nó dắt bậy, nó đi bậy luôn á, rồi sau đó đi ra hướng cho những người khác đi theo á, tạo cái mê lầm cho người khác, mê hoặc cho người khác á. Cho nên khi mình nghe đó, một người đi ra phải mở huệ thì mới ra được khỏi cái xác. Mà khi vậy đó, người ta đem những cái chân lý cho mình, những người đã mở cho mình rất là nhiều, chứ không phải là xưng tùm lum tùm la, là nói là được thấy ông Phật, ông tiên, ông thầy, ông thánh tùm lum hết. Trong đây có một cái câu hỏi tiếp theo á, lý đời lẽ đạo. À, lý đời lẽ đạo. Bây giờ anh bảo nghe đi thì mình mới nói được cái lý đời lẽ đạo nó như thế nào ha.
Không gì người chống tôi, nhưng mà nó vẫn tiến, tất cả để nó đi lên chứ, nó có lợi của ai được, bởi vì nó học có dữ rồi mà, nó không có sợ ai nữa, không phải chống, chống phá hoại, chống là tiến tới để thu thanh điểm, chống vậy đó. Thì tôi cái gì cũng đích thân, tôi không nghe là ông nữa. Không nói gì nói, tôi cũng đích thân.
À,
khi mà ngoan đạo à, không tư gì của Đức Chúa Trời, không thay đổi. Cái cuộc, cái tâm trần lệ thuộc hết rồi. Cuộc đời một điều siêu. Phải có cái. Thằng nó không sợ gì. Không sợ mất, không sợ khổ, không sợ đau, không sợ cái gì hết. Thầy nó ứng ở đâu mình nói đó là mình học đó. Giờ phút nào mà ứng nói cứ việc nói là mình nhớ rằng là khi tôi nói ra là tôi học trước. Thì tôi ngồi đó là chị học sao. Chừng nào chị nói được là chị cũng học như tôi. Nhưng nó đủ rồi. Này nó đâu có lấy tiền lấy bạc ai đâu mà nó sợ. Sự công khai nó có trốn tránh gì đâu mà không sợ. Nhưng mình sống về đời đạo nó phải có lý đời lẽ đạo. Một tiếng lên cao thì lẽ đạo lý đời. Hai cái nó từ nhau lý đời lẽ đạo lý đời. Cứ từ nhau xong chương trình tiến hóa. Thằng nào cái thể xác này tiêu diệt không? Mình không có rời cái đời được. Bởi vì mình muốn lên, muốn vượt khỏi cái plafond này, mình phải đụng phải cái plafond. Mà nếu mình nhẹ và cứng hơn nó, mình vượt qua được. Nhẹ mà cứng hơn nó, mình vượt qua được. Nhẹ mà mềm hơn nó là bị khó lạc. Thằng sẽ xê tan nó được. cho nên mình kêu là mình đã hoạch định là đi lên không đi xuống nữa, tránh luân hồi mà thì đúng đi đúng cũng đi lên không đi xuống, khổ gì khổ cũng đi lên. Thì ý mình công cao ngạo mạn rồi sinh ta đây, còn cái này là không sinh ta đây. Tôi đi học, tôi học với cha, tôi có đụng với cha, được chung với nhà cha là tôi được phước nha. Mà cũng đi tìm cha, mà cha đạp tôi cũng đi lên. Bởi vì điểm của cha thanh, điểm của Phật thanh. Nha, tôi đâu có sợ. Khi mà tôi nhận định được rồi, tôi đang tìm cái thanh cực thanh, tôi đâu có sợ cái thanh phá thôi. Tôi sợ tôi trở nên trượt và tôi thu hút được, thì tôi mới gián đạp đau khổ. Còn tôi muốn trở nên trượt thì tôi thanh và cực thanh.
Bây giờ tôi muốn đi tới một cái chỗ trong ban lãnh đạo của một quốc gia con vậy, phải ăn mặc đàng hoàng, có phải đầu óc phải đàng hoàng vô để nói chuyện bậc lãnh đạo, có phải dọn mình trước khi tôi gặp người chứ gì nữa. Còn cô lâu thôi cà lùm xùm cô có dám đi đâu, đúng không? Thì bây này bây giờ phải cho nó dọn một nửa đâu đó ổn định rồi nó mới. Và cái phương pháp ở đây nó rất trật tự, chứ mà đời đạo xong tôi không bỏ đời. Cô có chồng cô đi bỏ chồng đi tu là cô người không chịu học. Thế không có chồng cô phải trao đổi để cô học. Cái lý đời rồi nó mới có lễ đạo. Lý đời chưa thông làm gì có lễ đạo. Lý đời, cô nhờ lý đời mới tìm được lễ đạo. Nhưng mà cô chưa hiểu lý đời làm sao cô đi qua lễ đạo thì không, cô nhảy ngang đi lễ đạo. Cô là khùng rồi. Cô thấy chưa? Khùng, bởi vì cô khùng là cô bị phản nghịch. Trong này chưa thông, cái đà tiến là phải có đời qua đạo. Cô nhảy qua đạo rồi chút nữa cô chạy trở lại đời, nó kẹt luôn, tôi nói trời, khùng. Thấy chưa? Thôi đi, tuần tự như vậy. Vay nghiệp phải trả nghiệp. À, bây giờ tôi có chồng đó là cái nghiệp của tôi. Tôi phải trả nghiệp. Tôi có hoàn thành cái diện nhiệm vụ của một người vợ hiền. À, một người mẹ có tình thương. Rồi nó mới đẻ ra, nó mới sanh ra cái quân bình tư tưởng cho tôi mới thấy cái niềm đạo hạnh là cao quý. Thấy không? Đó, cuộc đời đạo sanh tôi. Có nhiều người cứ bày cái đạo ngang, bắt con người ta nhảy vô đạo. Thì bữa sau tu hoài không thành, trở lại khùng điên rồi. Nhiều người không hiểu, bỏ mẹ bỏ cha đi theo. Nhiều người đi trực đất đi theo hành khách đó. Rồi một thời gian tôi giảng rồi thôi, giờ không có. Cứ việc đi lấy chồng tu, đi tập, có sự chứng minh. Còn cái kia vô trong đó nó nhào vô, nó tu thời gian thấy chuyện gây lộn không? Duy trị với nhau. Nó còn động loạn nữa, đọc kinh không hiểu kinh. Rồi thầy thì không có giải rành. Rồi cấm này cấm kia cấm nọ trong này nó tức. Phải giải cho nó minh. Thì chỉ có cái phương pháp công phu nó tự tự nó minh. Nó tự giác tự minh mới tránh cho ông thầy, ông nói chưa chắc gì ông thầy minh.
Cái này hay, bây giờ anh bảo cho bạn đạo tham gia. Tại sao thầy nói lý đời, tại sao thầy nói lẽ đạo? Mà nói chứ mới thấp thôi nha, chứ không có nói cao, cao là khó. Tại sao thầy nói lý đời, lý đời là cái gì, mà lẽ đạo là cái gì? Một câu nói rất nhiều lần mà không thấy ai đề cập, hên có người đề cập. Đời lý đạo, mở mic khen bảo. Lý đời là gì? Thấy đơn giản mà không phải đơn giản nha. Rồi, lý đời là gì ta? Bảo mở mic trên bảo.
Nói rồi.
Rồi, có ai nói không?
Chờ cho nóng mấy.
Em có ý kiến.
Dạ, lý đời.
Lý đời là vợ chồng lấy nhau, chung sống với nhau trong một thời gian. Thế mà bây giờ như vậy là vợ bỏ chồng đi tu. Bỏ chồng con đi tu thì đấy là lẽ đạo. Xin hết ạ.
Trời, có ai nghe gì khác không? Thế đơn giản mà không phải đơn giản nha. Coi nha, tại sao thầy nói chữ lý đời và tại sao nó là lẽ đạo?
Tại sao không nói là lý đạo hả?
Lẽ đạo chứ, lẽ đạo, lý đời lẽ đạo.
Tại sao thầy không nói là lý đạo?
Cái đạo nó đâu có lý, đạo lý là khác nữa. Hả? Lý đạo là không có nói vậy.
Tại sao thầy không nói ngược lại?
Cái câu cái thành ngữ nó vậy đó mà, lý đời lẽ đạo đó mà. Còn đạo lý là khác nữa. Còn đạo lý là nói về vấn đề đạo lý con người thì nó khác. Nhưng mà mình nói lý đời lẽ đạo, tại sao thầy nói vậy? Thầy nói cũng mấy bài rồi nha, chứ không phải cái này không nha. Em có đưa lên mấy lần. Bên Đức thầy cũng có nói. Có ai hiểu tại sao thầy nói lý đời mà tại sao là lẽ đạo không?
Lý dạ. đời phổ thông mới đi tới lẽ đạo.
Cái này cũng được, lý đời mà thông mới đi tới lẽ đạo thì cũng tạm được, nhưng mà trong đây thầy nói, thầy có nói, nếu mà ai để ý có nói, thầy có nói cũng được các chị Nguyệt, nhưng mà cái này
lỗi chị Nguyệt thăng tiến quá em ơi, chị khó nói quá. Nói đúng là tiếng. Nếu mà mình không có làm trong cái vô y tế đó, mình khùng, bị khùng. Tại vì muốn nhảy vô đạo liền đó, mà không có cái đời mà nó không có thông đó là nó riết nó thành khùng.
Nãy này có nói một đoạn. Nãy này có nói một đoạn. Đi đời mà không lâu nhảy vô khùng. Không phải thầy nói vậy, nhưng mà thầy cũng có nói. Rồi còn ai nghe cái gì nữa không? Rồi, bây giờ anh Bảo giải thích đi. Tại sao thầy nói lý đời mà nói là lẽ đạo?
Thầy nói mình tu là mình đi từ đời qua đạo. Thì cái đời nó có những cái trật tự của đời. Những cái điểm mà mình cần phải tuân theo mình mới đạt tới cái sự quân bình. Thì quân bình là lúc đó mình mới đi tới đạo được. Còn bây giờ mình nói mình không cần biết cái những cái luật lệ ở đời. Nghĩa là mình lấy vợ, lấy chồng rồi xong mình bỏ. Mình nói hay giờ tôi bỏ hết, tôi đi tu. Nghĩa là mình không có tuân theo những cái luật lệ của thế gian, của đời á. Mà mình muốn nhảy qua đạo á, là mình đã tạo cho nó cái sự mất trật tự, mất quân bình rồi. Thành ra là làm sao mà mình tìm được cái sự quân bình, du dương của đạo được. Thành ra mình bước vô đạo hồi mình khùng là tại vậy đó. Mình không có đi đúng theo cái trật tự của nó. Thì mình dây nghiệp, mình phải trả nghiệp, mình phải hoàn thành cái nhiệm vụ hiền thê, hiền mẫu của mình đó. Mình mới quân bình, lúc đó nó mới đi tới cái đạo hạnh cao quý được. Còn bây giờ mình nói bỏ cha, bỏ mẹ, đi tu là cái người đó bất hiếu, bất nhân mà đâu có trả được như ông Bạch Thích Ca đâu mà làm kiểu đó.
Còn gì khác không Bảo?
Không.
Thật sự cái này á, nếu mà ai có nghe rồi thầy nói á, thì sẽ hiểu được tại sao thầy hay nói lý đời lẽ đạo. Thầy cũng có nói một vài lần nha, chứ không có nhiều. Đời là mình biết là cái thể xác, đạo là cái phần tâm linh ha. Thì ở đây thầy có nói đó, thầy có nói hồi nãy đó, nếu mà chồng con mình á, mà mình bỏ mình đi đó, thì đâu còn là cái đạo lý của con người nữa ha. Thì cái đó là nói cho cái xác này, có nghĩa là cái chồng con của mình đó, đó là cái sự ô trược mà mình phải bị cái những cái kích động đó thì mình mới tiến tới cái lẽ đạo được, có nghĩa là mình tiến tới cái con đường quân bình được, đi trên cái con đường quân bình mới được. Cái lẽ đạo có nghĩa là mình là một người vợ hiền đó, mẹ tình thương á, nãy thầy nói mình là mẹ tình thương á, thì khi đó mình phải có cái sự nhịn nhục của cái phần hồn. Hai cái này khác nhau rõ ràng nha. Cái lý đời có nghĩa là sự tác động của ngoài đời, có nghĩa là chồng con mình nó là cái lý đời đó. Cái đạo của mình là cái sự nhịn nhục của phần hồn để nó tiến hóa, cho nên mới có lý đời lẽ đạo. Còn cái nãy thì nó đi cao hơn nữa đó, thì có nghĩa là dù mình nó có bị nhồi quả đó, thì khi những cái phần mà thầy nói trước cha đó, mà cha có đạp dưới đó, đạp dưới cái chân của mình, đạp dưới mình, đạp lên mình đó, thì mình cũng phải tiến lên mà đi, có nghĩa là cái điểm của cha cũng thanh hơn. Đó, cái phần đạo của cái phần cao lên đó, có nghĩa là bây giờ mình có đi tìm tới cái sự cực thanh đó, thầy nói là đi tìm tới cái sự thanh tịnh đó, thì cái sự cực thanh đó có nghĩa là cái sự chà đạp của cái phần điển thanh đó, cũng là một cái sự tiến hóa của cái phần hồn. Đó là cái phần mà lên cao hơn đó. Còn những cái phần đời thì hay nói, ví dụ như mà đi gặp một người lãnh đạo thì mặc áo lình thình lối xôi là nói cho cái đời này thôi, những cái phần lý đời này thôi. Còn cái sự trật tự ở đời đạo này á, thì có nghĩa là mình phải làm đúng cái bổn phận của một người mẹ hiền, một người vợ, thì mình tạo được cái đạo hạnh của mình, có nghĩa là cái lẽ đạo của mình cũng được tròn vẹn. Có nghĩa là cái lý đời và cái lẽ đạo nó phải đi song song, cho nên mới gọi là đời đạo song tu đó. Những cái kích động của đời, những cái trượt ô của đời, đó là để cho cái phần hồn được tiến hóa mà thôi. Đó, nhà nãy mình có nói lúc đầu đó, bài học của ông trời cho đó. Mình mới được. Thầy nói gì anh?
Nói đi.
Dạ, thì hồi nãy thầy có nói đó, đó là cái bằng cấp của Thượng Đế trao cho mình đó. Đó là những sự nhồi quả của mình đó. Bằng cấp này nó ý nói là cho cái phần hồn nó tiến hóa một bậc thôi nha, chứ không phải bằng cấp này là để cho mình thành Phật, đâu phải. Khi mà cái tiến hóa trong cái phần hồn của mình á, là đó là cũng là đi lên một bậc trong cái sự thanh nhạc của mình. Tại vì đối với người đời họ không làm được điều này, khó hơn, cái sự nhịn nhục họ khó hơn. Cái sự nhịn nhục thầy nói á, nếu mà kêu cái cô đó, cái chị đó nói tại sao mà cái cô đó có phước nhiều quá mà cổ nhiều phước lắm nên cổ mới được sự sung sướng cả một cái cuộc đời của cổ, cũng không có làm gì đậm ngón tay của giàu, mà con nhà giàu mà sau đó lấy chồng mà cũng giàu luôn, cũng là một ông bác sĩ cũng giàu có luôn, thì đâm ra ở cổ không có làm gì hết. Nhưng mà thầy nói không phải cái đó là cái phước ít hay là phước nhiều. Phước nhiều thì cái sự tiến hóa nó tới vô cùng tận, là bởi vì họ biết được cái tận hưởng cái phần hồn của họ làm việc cho cái sự thanh nhẹ thì sẽ hưởng được cái sự hạnh phúc đời đời vĩnh cửu. Còn cái hưởng của cái vật chất này đó, đó là cái sự kéo xuống mà thôi, là tại vì tưởng là đủ. Thì giống như một chiếc xe mà chạy á, mình nếu mình không có dự trù thêm 10 lít xăng nữa để cho đi tới cái trạm tới, thì cái kiếp sau mình quay trở lại mình thiếu xăng. Đó là vậy đó, cái phước cũng vậy đó. Có nghĩa là cái đời cũng vậy, cái đạo cũng vậy. Nếu mà cái lý đời á, mình nói ồ tôi sướng rồi, tôi ở vậy tôi có phước rồi, không cần tu hành gì hết, đó là cái lý đời của mình đó. Nhưng mà thật sự mình không có làm được cái chuyện gì có ích cho nhân sinh, không có làm gì giúp ích cho cái bản thể này hết. Còn cái lẽ đạo thì mình bị đi xuống. Đó là cái lẽ đạo là vậy đó. Cái lẽ đạo là nó đi tới cái sự quân bình của cái phần hồn, mà phần hồn nó thấy được thì nó biết à, cái phần hồn nó đi lên hay là đi xuống, mình nhìn mình thấy được. Cũng giống như mình thôi, nếu mà mình mỗi một đêm thiền mà mình thấy mình nhẹ hơn thì cái phần đạo của mình nó được tiến lên một chút, cái sữa của mình cũng được tiến đi một chút, là như vậy đó. Lý đời lẽ đạo đó, còn đi cao hơn lý đạo lẽ đạo lý đời đó, nó khác hơn. Như hồi nãy ông thầy nói đó, lấy cái phần thanh của cha đó, dù có trà đạp cho mình thì cái điển thanh nó cũng rút cho mình đi lên cao hơn, tại vì ông đi tìm cái thanh mà.
Nãy đi gặp những nhà lãnh đạo phải ăn mặc đàng hoàng, dọn mình
cái linh sinh,
dọn mình ổn định đó, thì mới đi gặp nhà lãnh đạo, người ta mới nói chuyện với mình chứ. Bây giờ mình ăn mặc linh sinh ai tiếp mình? Cái đó là cái lý đời. Cái lý đời nó có cái trật tự ở đời, nó có cái lễ nghi ở đời. Thành ra mình phải đi gặp mấy cái người mà mình muốn tương họ tiếp mình đó, thì mình phải có cái bề ngoài, ít nhất mình cũng phải có đàng hoàng họ mới tiếp mình. Thành ra cái đó là lý đời, còn cái lẽ đạo là khác. Còn thầy nói đây á, hay nói lý đời lẽ đạo, hai cái nó phải lý đời lẽ đạo lý đời, hai cái nó phải tương giao trong cái chu trình tiến hóa. Nghĩa là mình lý đời á, là tại vì cái bài học của mình á, là nó được tạo dựng trong cái cảnh đời, hoàn cảnh của mình là ân sư thì nó mới dạy đạo cho mình. Cái đó là về cái lý đời, là có luật vay trả, có tình cha con vợ chồng đó, cái đó là lý đời. Nhưng mà cái lẽ đạo đó, mình tìm ra được đó, là mình hiểu được trong cái hạnh đức mà mình phải xây dựng qua những cái hoàn cảnh ở đời, thì cái đó nó sẽ trở thành một cái lẽ đạo. Rồi lẽ đạo đó mình để mình áp dụng trong cái cuộc sống gia đình của mình, gia can mình đã được ổn định, là mình biết nhịn nhục, mình biết tha thứ và thương yêu đó. Thì lúc đó mình mới trở lại, mình lập lại cái gia can mình nó ổn định, kêu bằng lý đời lẽ đạo lý đời, mà hai cái đó nó tương giao với nhau, không có thể nào tách rời ra được, tại mình đời đạo song tu mà, hai cái mình không có tách rời ra được. Thành ra cái nhờ cái này mình tiến qua cái mình hiểu cái lẽ đạo, mình đem cái lẽ đạo mình áp dụng trong cái cuộc sống ở đời, thành ra cái sự tiến hóa của mình nó sẽ liên tục tiến hóa. Rồi nãy thầy có nói một cái rất là hay, là khi phần hồn mà nó muốn xuất ra, nó vượt khỏi cái trần nhà đó, thì thầy nói là cái điều kiện của nó là nó phải nhẹ mà nó phải cứng hơn nó mới vượt qua. Nghĩa là khi mà mình bị thử thách á, là mình muốn qua cái thử thách của mình á, qua cái sự cản trở của mình á, thì mình phải nhẹ, là phần hồn nó phải thanh nhẹ, mà cùng lúc nó phải cứng hơn. Tại sao nó cứng hơn? Nó cứng là nó không có thay đổi cái lập trường của nó, ý chí nó như sắt thép, nó mới vượt qua được cái trở ngại. Còn mà mình xìu xìu ảnh á, mình đụng cái mình dội lại, mình yếu xìu á, mình đổi hướng, là cái đó mình không bao giờ mình vượt qua cái trở ngại. Thứ nhất là mình không có cứng, thứ nhì là mình không có nhẹ. Mình phải nhẹ mình mới qua được, mình nặng thì mình ở dưới là mình không có nào vượt lên cái tầng giới cao hơn được. Thành ra cái nguyên lý đó cũng rất là hay.
Cái tuần trước em có nghe cho nghe đó, thì cái lý đời trong cái phần cao hơn á, trong cái phần mà em đã từng cho ra rồi đó, thì phần hồn này nó bị trì kéo bởi cái xác này. Khi mà lặp lại cái trật tự rồi đó, khi đó đó đảnh lễ Phật là cái sự nghiêm trang của phần hồn đó, cũng là một cái lý đời lẽ đạo ha, cái đó cũng là một bậc cao hơn. Cho nên lúc nào cũng vậy, hồi nãy thầy có nói lý đời lẽ đạo mà lên cao sẽ là lẽ đạo lý đời và nó có sự tương giao. Thì phải có nhiều cái vấn đề nó phổ trợ cho mình. Có nghĩa là trong cái phần hồn của mình cũng vậy. Nếu mình được lặp lại trật tự thì ngoài cái lý đời mà nó tác động cho mình đó, những cái hoàn cảnh mà đưa tới cho mình đó là cái nhồi quả đó, hay là cái bằng cấp mà nếu mình vượt qua được những cái sự nhồi quả đó, thì khi mình đảnh lễ Phật trong cái sự nghiêm trang của phần hồn đó, cũng là một cái lẽ đạo. À, trong đó cũng có.
Tôi kể chuyện mà ông thầy ông ngồi thiền á, ông mặc áo quần á.
Có gì đó hả?
À, rồi bà Tám bà nói ra đó, bà nói ông về mình đi lên đảnh lễ Phật gì đó.
Cái đó phải bà Tám, cái đó là bằng vía nói. Cái đó là phần vía nói. Còn vía cái phần
vía của thầy nói sao, Ly kể lại cái chuyện đó đi vui.
Lâu quá rồi em không nhớ rồi, khi nào em nghe lại. Chỉ có từng này em chỉ có nghe lại là cái phần ông thầy ông đi ông ở tù từng rồi, anh Bảo có nói cái vấn đề ở tù của ông thầy. Bây giờ em nghe tự nhiên từ này em cho nghe, tự nhiên em nghe từ từng ba cuốn băng đó là bên Mong Cây Anh đó, thầy nói rất là rõ. Thì bây giờ em mới hiểu ông thầy đó ngày xưa đó ông bị hai lần ở tù. Một lần là ở Vũng Tàu, hẳn thầy nói một năm 13 tháng một tuần đó, là nó ông ra đó là khoảng năm 77 đó. Thì cái lúc đó đó ông Tư mới nói ông ấy bà Tám mới muốn đi vượt biên, thì bà ông thầy mới nói là tùy theo cho bà lượng chịu chọn. Thì ông bà Tám không có tin ông thầy mà ông tin ông Tư, kêu ông nhắm mắt đi hỏi ông Tư coi đi được không. Thì ông thầy mới nói là ông kêu bà kêu tôi nhắm mắt, rồi tôi nhắm mắt, ông Tư nói đi thì được, nhưng mà nhớ sắm theo mấy bộ đồ đen ở tù. Cho nên bà Tám mới kêu đi, phải đi, chết cũng đi nữa. Bà Tám không có chịu ở, Tám chịu đi. Thì đi khi đã ở tù thì thầy vui lắm, thầy đã ở tù 13 tháng, 13 tháng một tuần. Khi quay trở về đó, thật sự thầy nói là đi ở tù chứ không ai giống tôi đó, đi ở tù mà đi ra vô rất là dễ dãi ha. Cái cửa lúc nào cũng mở, đi ra vô rất là dễ dãi, còn đi chăm cứu cho người ngoài của tù nữa. Có nghĩa là ông vô đó ông chỉ có chị tù thôi.
Chị ngủ đó thôi hả?
Ông chỉ cái trị tù thôi chứ không có làm gì trị bệnh cho tù á. Thì thời gian của thầy ở tù là không có người bệnh nha. Thầy nói là lúc tôi ở tù là không có người bệnh. Ông nghe ông trị chăm cứu từ sáng đến tối, làm suốt liên tục mấy trăm tù. Sau đó đó khi mà thầy nói á, khi mà đức thầy mà thầy nói là khi mà đức thầy nói là không có ai mà dám ở tù mà giống như tôi á, là đi ra tù mà quay trở lại đó, mà được đón rước á. Đi ra tù mà được quay trở lại được tù trưởng đón rước á.
Ra là bỏ chạy luôn nha.
Ta chạy á. Ta chạy ta sợ. Thì lúc mà ông thầy ổng quay trở lại đó thì người ta cũng đón rước, cũng đưa xe ông đa tới đón rước để em thầy cũng đi tiếp trị bệnh đó mà, chứ không có gì. Mỗi tuần sau đó thầy cũng đi trị bệnh. Nhưng mà sau đó thầy mới là đi về núi Sập. Cái lúc đó là ở Vũng Tàu, khi đi về núi Sập thầy mới ở vùng kinh tế mới á. Thì khi đó đó mới làm cha mù mới nói là đưa thầy đi khóc địa ngục Trần Giang đó. Thì thầy nói cái lúc mà thầy chăm cứu mà những cái năm mà trước khi thầy đi đó, trước khi thầy đi đó, thầy nói là thì cũng bị làm khó đó. Thì khi bị làm khó đó thì thầy nói là hỏi chứ ai cho phép thầy làm cái thiền đường. Lúc đó thầy gọi là thiền đường thanh tịnh. Thiền đường Hội Giang Em là thiền đường thanh tịnh. Thầy nói là cũng mấy ngàn người nha. Thầy mấy ngàn người nghe khủng khiếp không thầy? Đông lắm. Thầy nói là khai có 500 người nhưng mà thật sự tới mấy ngàn người. Thì lúc đó đó người ta mới hỏi thầy chứ giống như bị lợi bị lập biên bản á, thì nói là ông biết ông bị tội gì không? Thì thầy mới nói là tôi tội tình thương và đạo đức. Tội tình thương và đạo đức. Cái thì lúc đó ông ngồi yên vậy đó. Sau đó thì trong thời gian rất là ngắn thì có mấy bà vợ của mấy ông cán bộ tới nói là nhờ ông Tám nè, ông chăm cứu cho tôi nè, tôi hết bệnh nè, những cái phần khổ ải của tôi rồi ông Tám ông trị hết đó. Thì người ta không có giữ thầy, nhưng mà nói là tội gì đó đưa cho ông em. Cười lắm. Nhưng mà lúc đó cũng dễ sợ lắm, lúc đó cũng có cái điển xuống nha, thời điểm đó cũng có điển xuống. Thì ông thầy ông nói vậy nè, ông Hồ Chí Minh á đi đi làm cách mạng là không cần giấy phép, thì tôi trong đi làm cái clinic này cũng không cần giấy phép luôn. Thầy ông có xin phép ai chứ. Ông thầy nói tôi làm cho nhân dân, mà nếu mà nhân dân mà không chịu là đưa tôi xuống, tôi đâu có cần phải giấy phép, giấy phép là từ nhân dân mà phải không. Thì đúng là ông thầy ông nói chuyện thì mình nghe cái phần đó thì thấy là ông thầy mình đúng là ông Phật, thì cái xử lý công việc hay là cái công việc nó tới với ông Phật nó cũng khác người thường ha. Không có sợ, không, thầy ông không có sợ. Rồi cái phần mà anh Bảo nói, cái phần bài vía đó, thì cái phần vía đó em chỉ nhớ đại khái là lúc mà thầy ngồi thiền mà ông không có nghiêm chỉnh đó, mà lúc mà ông làm những cái động tác không nghiêm chỉnh đó, thì vía mới hỏi tại sao mà ông thầy ông mặc đồ đàng hoàng để đỉnh lễ Phật đó. Thì cái phần đó đó là ông thầy ông bị dụ thôi, bị cô vía dụ thôi, để coi cái sự ông thầy ông hiểu tới đâu đó mà. Nhưng mà thật sự thì cô vía thì rất là thông minh, muốn thử ông thầy thôi, chứ không phải là đảnh lễ Phật là cần cái xác, mà nó là cần cái hồn.
Ra ngoài là có áo quần mặc này đâu có lo.
Dạ thì cái đó là còn thấp nha, thầy cũng có nói nha, khi mà những năm hồi nãy mình có nghe cái chỗ lục căn lục trần đó, năm đó là năm 1980 mà thầy nói về lục căn lục trần là thầy không có cho nói về giảng nhĩ tỷ thiệt đó, chậm đó. Thì cái năm 98 thì thầy nói có, thầy có nói nó cũng nằm trong cái phần điển đó, nó nằm trong sáu cái phần điển đó trong cái giảng nhĩ tỷ thiệt, thầy có nói. Thì năm 98 thì có những sự thay đổi, trong 18 năm giảng đạo thì thầy cũng có những cái sự thay đổi nha, chứ không phải là nó cứ dậy hoài nha. Nó có sự thay đổi, nó có cái sự tiến hóa đi, khác đi. Câu hỏi tiếp theo ha, để cho nó kết thúc cái câu hỏi này. Các bạn nào hỏi là quy nhất và quy thức. À, quy thức và quy nhất mình cũng đã đừng nói rồi ha. Bây giờ mình nghe rồi anh Bảo nói ha. Tại vì cái này làm cho hai cái clip gần nhất. Cái này mình cũng nói hoài nha, cái này mình cũng có nói hoài, không phải là cái gì lạ ha. Cái này cũng có nói.
Hôm nay là khóa học thứ tư của tại Thiền viện Vĩ Kiên. Tôi xin đặt là khóa học quy thức. Ba khóa đã qua, không nhiều thì ít, các bạn cũng đã nghe được những lời giảng và ý thức được những gì mình cần học và cần phát triển cho tâm linh của chính mình. Thì trong đó nó gồm cả nhiều tầng lớp, nhiều trình độ khác nhau. Lời giảng gom tụ cho ba cõi đồng tiếng, quy thức, thức nào cũng mở theo trình độ sẵn có của chính nó. Thấy chúng ta ngồi đây nhưng mà trình độ khác nhau, không có giống nhau. Mỗi người một tâm sự khác nhau, mỗi người một duyên nghiệp khác nhau. Kẻ nặng người nhẹ, kẻ lâu người đã thật sự buông bỏ. Tại vì chỉ có thanh điển mới giảng giải thấu tâm can, thấu mọi sự kích động và phản động, để dùng nó chiếu sáng và khai mở cho tâm linh đồng tu đồng tiến. Bước vào giới điển thì chúng ta mới cam kết rằng chúng ta có thể mở thức hòa đồng để thăng qua tư tưởng quyết định. Cái gì gọi là quy thức?
Quy là quy về nguồn cội cao nhất, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới thức tâm, mới thấy rõ khả năng của chính chúng ta đã và đang làm gì nơi đây, nơi cảnh trần gian hỗn loạn này. Chúng ta đã đi du học từ lâu rồi, đến đây học để tiến. Để học những bài gì? Bài kích động và phản động liên tục, nhồi tâm thức của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, mới kêu bằng càng ngày càng mạnh. Mạnh trong sự thanh nhẹ, mạnh trong sự thanh nhẹ thì chúng ta mới có thể hòa được với các giới. Chúng ta không phải dùng sức lực như thế gian nữa, nhưng mà chúng ta dùng từ điển thăng hoa để thả lỏng nó, quên thể xác ô trược này để tiến tới giới thanh nhẹ hòa đồng. Như phần quy nhất rồi mới quy thức, mới lãnh nhiệm vụ hướng độ chúng sanh, hướng độ những phần ô trược ngay trong tiểu thiên địa của chính chúng ta, cũng như các giới cần đến chúng ta từ đây cho tới tương lai.
Nói hỏi thêm nữa.
Thầy thường nói là cái thức hòa đồng. Thầy thường nói là cái thức hòa đồng. Ừ. Trong các kinh Phật có nói là cái thức là có tám. Sáu thức đầu tiên là nhãn nhĩ thiệt thân. Cái thức bảy là mạt na thức. Và thức tám là tánh tạng thức. Thì cái thức hòa đồng của thầy cũng nói là cái thức nào?
Cái thức hòa đồng của tôi nói là chỉ quy thức nó mới hòa đồng. Có một cái thôi. Còn đằng kia người ta phân ra rồi để người ta mới có kỳ giờ người ta giảng. Con mắt là sao, lỗ mũi là sao, cái này là sao. Thế đây rốt cuộc là dụng điển chỉ một thức mà thôi. Thấy chưa? Quy thức, nghĩa là quy thức trung tâm bộ đầu rồi. Thì cái thức của anh liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó thì thức hòa đồng. Lên cao chừng nào, lên chiều hướng ngay trung tâm bộ đầu. Mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Là tự nhiên con người anh mở thức hòa đồng, thấy ai anh cũng thấy như một chứ không có cái gì khác. Lúc đó kiến thức anh khác. Còn anh nói là thân nhĩ tỷ thiệt là anh còn trì trệ lắm. Phân được cái này rồi qua cái nó quên rồi phân tới cái kia rồi phân cái nọ, rốt cuộc cũng còn dính cục. Còn cái này mình thanh lập về trượt và thanh hai giới mà thôi. Anh thanh lập trượt thì nó quy thanh rồi nó dồn một tâm điểm quy nhất. Vì cái luồng trung tâm bộ đầu là cái chân tâm của chính anh liên hệ với càn khôn vũ trụ và liên hệ với các chân trượt thanh ở thế gian, thì một thức hòa đồng. Ngồi đây nhưng mà hòa với tất cả, không có. Lúc đó anh nói chuyện không phải nói một phía cho mọi người nào, nói một câu nói ứng dụng cho tất cả mọi người đều có phần. Thì kêu một hòa đồng, thức hòa đồng, ha, mới chuyển biến cho tất cả tâm linh đồng giác, đồng tu, đồng tiến. Đó là chỉ biên giới, anh hiểu không? Chứ còn nếu mà chúng ta tu mà cứ chỉ cái này cái kia cái nọ hoài đi lầm vòng á, anh đi 30 năm rồi nó cũng vậy à. Chỉ học thuộc có mấy cái đó thôi, còn không biết cái chỗ nào chìa khóa để mở ra mà đi tới thức hòa đồng. Cho nên cái nguyên lý Nam Mô và A Di Đà Phật không phải nói chuyện với ông Di Đà, nhưng mà mình dùng cái chấn động lực mình điều tra ra thấy Nam nó ở đó, nó chạy về đâu, nó rung động về đâu. Mà nói một cái chạy, hai cái tiếng khác nhau. Cho nên nắm cái đó chúng ta mới mở được, phải mở được lục tâm rồi á, nó mới quy nhất. Lục tâm thông đệ tử của nhà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chỗ nó nằm ở chỗ đó. Thì chúng ta khai thác được lục tâm, rồi lúc đó chúng ta mới quy nhất được. Ngồi ở đây thanh tịnh mới nghe được lời giảng siêu diệu của bề trên. À, mới là đệ tử của nhà Phật. Chứ không phải tôi mới biết sơ sơ, tôi nói là tôi Phật tử, tôi đệ tử nhà Phật. Không có đúng. Mình phải hành tới đó, mình mới nhận được và đảnh lễ rồi. Đức Phật không có độc tài. Và Đức Phật dẫn chúng ta đi bằng cách thực hành. Và nếu chúng ta thực hành như Ngài, chúng ta giải thoát. Cho nên tại sao mình thể hiện cái hào quang trên bộ đầu? Và chúng ta mọi người đều có hào quang mà không thấy. Cái lá còn có hào quang, lá cây cũng phải hòa quang, anh thấy không? Cho nên tại sao? Tại vì chúng ta không biết cái kỹ thuật mở và không tập trung ý chí thanh tịnh để mở thì chúng ta bị thua lỗ ở chỗ đó. Thì cứ vận động vận động vận động trong triết lý mà không có lối ra. Thấy cái đó hay nhưng mà không biết làm sao ra. Rồi cái này là mình chỉ đi một đường một để khai mở ra được đó. Cho nên các bạn cứ thực hành đúng như vậy, như lời tôi nói, cứ thực hành. Trong vòng 3 năm mình thấy cái tánh xấu mình thấy rất rõ rệt và ăn năn hối cải sửa, thì cái diện mạo mình nó thay đổi rồi. Như vậy. Nhưng mà nói về lý, về đời mình không có tham gia nhiều, vì nó chỉ làm trì trệ mà thôi. Còn cái này là quy nhất, trực và thanh, khai thông là thấy tất cả. Vì đó mà tu mà tiến, đặt lại cái tinh vô tự, không có phiền hà.
À, cái này nó rõ ha, em cho nghe như vậy rất là dễ. Này, thầy có nói đến cái lý đời. Lý đời. Rồi anh bảo tóm tắt đi. Quy nhất, quy thức.
Bây giờ thầy nói mình phải quy nhất rồi mới quy thức. Thành ra cái quy nhất á, nó nói tới trước, mà ở đây thầy nói là mình phải mở lục tâm nó mới là quy nhất. Lúc đó mình là đệ tử nhà Phật ngồi đây nghe bề trên thuyết giảng á, là khai thông được cái nguyên lý trực thành á, là mình quy nhất là mình hội tụ được có chỗ khác á, thầy có giảng là cũng như ba giới nó được thống nhất ở bên trong rồi đó, thượng trung hạ nó hợp nhất lại ngay trung tâm bộ đầu rồi đó, nghĩa là phần hồn nó tìm lại cái vị trí của chủ nhân ông ở trên đỉnh đầu rồi đó, thì lúc đó mới kêu là quy nhất, nghĩa là hợp nhất ở bên trong rồi đó, quy nhất ba cõi ở bên trong rồi đó mới kêu là quy nhất. Rồi từ cái quy nhất á, là từ cái trung tâm bộ đầu của mình á, liên hệ tới trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ á, thì mình đi lên á, mình hòa với cái mê thanh á, mình đã thanh lọc được cái trược với cái thanh rồi, lúc đó mình liên hệ với cái thức trược thanh á, ở càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó mình mới chuyển cho tất cả cái vạn linh bất cứ giới nào cũng đồng hưởng được á, thì lúc đó mình đã quy thức rồi. Quy thức là từ cái trung tâm, nghĩa là mình đã quy nhất lên trung tâm bộ đầu rồi á, mình quy thức là mình cái luồng điển của mình nó hướng lên, nó hòa nhập với cái luồng điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì lúc đó nó mới kêu là quy thức. Mình trở về cái nguồn cội quy, thầy nói quy là trở về cái nguồn cội cao nhất á, hòa đồng với càn khôn vũ trụ á, là cái đó là quy thức, mình trở về bên trên. Thì Ly nói thêm đi.
Dạ. Cái năm 80 đến năm 86 á thầy ha, thầy đâu có cho nói gì nhãn gì tỉ thiệt thân ý đâu ha, lúc đó thầy cũng có cái sự bài bác cái đó. Và thầy nói là cái đó nó chậm. Nhưng mà sau này thì thầy không có nói như vậy. Có cái sự thay đổi trong cái vấn đề nhãn nhĩ tỷ thiệt. Thì trong cái vấn đề quy nhất á, thầy nói đó, khi mà lục tâm nó khai mở được á, thì nó mới quy nhất được. Có nghĩa là thượng trung hạ nó thống nhất cái cơ thể này, nó quân bình cho cái xác này nha. Cho cái xác này quân bình. Thì cái đó lục tâm nó phật sáng lên, nó khai thông hết tất cả. Đó là lục trần, nó không còn lấn áp lục căn nữa. Lục căn lúc đó nó thông rồi đó. Sáu cái luân xa nó khai triển bởi cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, là nó khai triển là không phải là đi nói chuyện với ông Phật, mà là cái chấn động của sáu cái luân xa đó nó phát sáng rồi đó, thì khi đó mình thượng trung hạ nó thống nhất, nó quy về một rồi đó, nó quy nhất. Cái lục tâm xong rồi nó mới quy nhất được nha, mới có quy nhất cái bản thể này thôi, thượng trung hạ đó. Có nghĩa là bây giờ ở dưới này nó động loạn cỡ nào, trung thượng nó động loạn cỡ nào thì nó cũng quy nhất được, tại vì khi đó nó thông rồi, nó thanh nhẹ rồi, nó đủ không, nó mới có gom vậy đó, nó mới có quy nhất được đó. Nhưng mà khi đi tới quy thức á, có nghĩa là cái thức trong cái phần hồn của mình á, nó tụ lại rồi, nó trụ lại rồi đó, khi đó nó hòa với bên trên là nó chỉ nghe cái phần bên trên thôi. Hồi nãy khi mà thầy nói lục tâm mà thông rồi đó, thì khi đó thanh tịnh và cái lời giảng bên trên siêu diệu của bề trên á, lúc nào cũng vậy á, thì mình nghe được những cái lời siêu giảng của bề trên á. Còn cái siêu diệu của bề trên á, còn cái khi đó đó, cái thức, cái lúc mà cái lục tâm thông á, là cái thức hòa đồng mình nó mở, thì khi mà ông thầy ông nói chuyện, ông ứng dụng cho hết mọi người giống nhau đó, mọi người đều có phần là vậy đó, một lời nói mà cho mọi người đó là vậy đó. Khi mà cái thức hòa đồng nó mở, mà khi đó đó là cái lục tâm phải thông, chắc chắn nó phải như vậy đó. Nó tiến tới cái phần thống nhất của thượng trung hạ rồi, là tất cả khi một đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, có nghĩa là bản thể này nó thống nhất, nó quy nhất lên một rồi đó, thì cái lục tâm nó thông rồi, thì cái lúc đó là quy nhất được cho cái phần xác này rồi đó, thì cái phần hồn nó sẽ tụ lại, và khi nó tụ lại thì nó sẽ trụ lại, và khi đó nó hòa được với bên trên. đó là cái nhất rồi nó mới tới cái thức nha. Là cái thức có nghĩa là nói về cái hồn, cái nhất là cho cái bản thể này để cho nó
đi tới nguồn cội luôn á.
Dạ, nó đi thức rồi có nghĩa là nó đi về trước cái chân thức bên trên này đó. Thầy nói nó đi về tới cái chân thức bên trên này đó. Thì có người nói, thầy có người bạn đạo nói là con lục tâm thông nó phát sáng rồi, chỉ còn có cái hào quang thì chưa có hiểu rõ lắm thôi. Thầy cười, thầy cũng không có nói vậy nha, thầy cũng hiền, không có nói, ông chỉ nói là có nhiều người á, có nhiều người nó lóc, nó láo á. Mà ông không có nói người đó, ông nói có nhiều người nó nói láo á. Là biết nói gì vậy đó. Cho nên tâm ra không phải đơn giản. Thầy nói là bất cứ cái gì mình có được ấn chứng đó là không có nói ra. Cái ấn chứng nó phải liên tục và nó hoài hoài. Mà cái người mà có ấn chứng thật thụ đó, không có nói ra, không có nói lung tung, không có nói tầm bậy tầm bạ. Nói để làm gì thì nói để làm gì, để mê hoặc lòng người hả? Để mê hoặc lòng người có nghĩa là muốn cho người ta theo mình á. À, bây giờ cho người ta mê mình á. À đúng rồi, em xem cho nghe xem clip này rất là hay. Mà thôi tới cái giờ của anh Bảo rồi, phải không?
Làm
sợ của anh Bảo đó.
Không
rồi làm. Bây giờ mình nghe cái này ha, cái này rất là hay nè. Đó là nói về cái vấn đề mà mình nghe cái gì cũng vậy đó. Mình nghe tại sao mình nghe ông thầy ông nói đó, thì mình sẽ hiểu được là có những cái phần nói mà thầy ông không có la, không hiền, không có la.
Đi mà không có la.
Ông có la nhưng mà ông nói chốt khéo vậy đó, ông nói có những thằng nó nói dốc. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Đúng rồi, thầy xuống thì tu là bắt cái dí tu chứ không
bắt cái dí tu, nhưng mà cái kia là người ta vừa nói là mình biết rồi. Có gì đâu không có thừa nói ra, cho nên tôi tới ông Tư nằm mệt rồi tôi giãn với ông Tư một mắt rồi ông Tư cảm ơn. Thương lắm, ông không hoài. Ông đúng không? Cho nên bà nói là vợ bé của ông. Vợ bé của ông Tư là bỏ hết, công chuyện gì cũng bỏ hết. Chiêu Tư là vợ bé của ông Tư.
Như vậy là ông Tư ông đã điêu luyện cái phần vía có thầy cho nó tư luyện. Thì con hiểu
ổng là ổng giao cái pháp vậy thôi.
Yeah.
Giao cái pháp này cho tôi thừa kế tiếp tục mà truyền đến nhân gian.
Yeah.
Chứ còn ổng đó, còn tuổi ổng nói tao làm sao đủ. Yeah. Đủ sức mà chuyển hạn bởi vì cái nhiệm vụ ông trụ ma ông Nguyễn cũng mệt lắm rồi.
Dạ.
Yeah. Vậy vậy còn lãnh những cái ông khác.
Dạ. Yeah. Thưa bây giờ ngài
giao cái pháp này cho tôi.
Thưa bây giờ ngài là Phật Bảo Tạng Vương Bồ Tát và cái kiểu của thầy
là cái chuyện của ổng, bảo tạng là mình cũng bảo tạng ấy, làm pháp luân thường xuyên hỗ trợ cho cái tạng nó càng ngày càng mạnh càng nhẹ thế. Nhưng mà ổng là như là hộ pháp của vô vi, đức hộ pháp, người nào tưởng thì con tiên trưởng.
Thầy nó hiện ra hình đó thầy, người hư không mà còn hình thức
thì vừa nhét tường rồi mới hiện, vừa nhét tường mới hiện. Cho nên như nhiều người không thấy, nhiều khi con ma, con này, con nọ nó hiện ngay với tường. Cho nên nó tâu chuyện này, chuyện nọ nó hiện, mình thấy rõ ràng, nó vì cho đó. Mưa cũng vật chất, nó hiện ra thì mình mở mắt ra thôi. Còn nếu mà ta tu siêu hơn rồi, ta dòm thấy bất cứ lúc nào. Hồi đó tôi trình độ mới, cái xác này chưa có được tinh vi như bây giờ. Thì nó phải hiện, cái là muốn thì nó hiện. Hiện trước mặt mà hiện giữa cái vách tường hay là mượn cánh cửa có cái vật chất mà hiện được không?
Chứ có nhiều khi
chị tôi tu đó là ông Tư xuống tới nhà tôi với ông Cao Minh Điền.
Ấy tương lai chỉ có người tu
có thể nói chuyện mình nghe rõ
ràng.
Xin lỗi,
mới chỉ mượn cánh cửa này, không phải mượn vật chất, mượn cánh cửa mà hiện được không? Thấy rõ ràng nhé. Ông cũng tới ông dạy trong cái lúc công phu bắt tay này cái nọ, mình thấy rõ con người đi mọi người trắng hết. Thì bây giờ tôi nhẹ cái gì tôi cũng làm được hết rồi, không có phiền mà. Xưa thì tới nhất cái này nó dễ dãi lắm, không có khó như hồi xưa, muốn gặp liền cũng được. Lẽ là cho nên tu cái này là sau này đầy đủ computer cái gì cũng ở trong chỗ, ngay từ đây đi lên có hết, có siêu gì, có office, có gì hết, có lo.
đó, bây giờ tôi đi muốn kiếm tiền này, tôi muốn đi chơi đâu, tôi ngồi đâu, tôi sạp sạp tới nhà là tôi sạp sạp cầm hồng màu với ông cô tiền á, tôi đã làm rồi ở Việt Nam á, tôi đi tỉnh này tỉnh nọ, tôi đi một mình rồi tôi tới tôi sạp sạp nói chuyện nha, tới chỗ nào cũng kiếm ông xã hết á, ông xã trưởng kêu xe lô chở tới ông xã trưởng, vô nhà xã trưởng ngồi nói chặt xã trưởng mặt gà rửa trắng nấu cháo ăn rồi nhậu uống rượu đế, rồi chút nữa dẫn đi coi làng xóm rồi giới thiệu người này người kia, không cần quen, cho bà tám coi, cho bà con đi coi, nào giờ không biết châu đốc, không biết làm xuyên đi coi, năm này tới tháng kia đâu có nói, vô là người ta mời nó lên đó. Nó chỉ chặt thôi, cái biển nó chuyển ra. Giới thiệu mấy cái ông đạo, hòa hảo, cao cấp, người ta nói chuyện.
Chứ không phải là mấy ông thổ thần cổ điển trình diễn thấy này.
Hả?
Thì tới cái làng nào, thằng thổ thần cổ điển lên trình diễn này.
Thì cái đó họ quan nên nhiều mặt thiên nhiên, họ quan nên rồi. Nhưng mà mình muốn có con người phàm, nghe thông cảm mình. Người phàm thông cảm mình mới khó.
Yeah.
Còn mình tu mà nhẹ thiên liên là người ta biết rồi đó, có gì mà khó. Cho nên tu đi lợi lộc lắm, có bạc tỷ, không có cái lớp đó học. Rồi hồi trước ông Tư cũng nói như là bạn sẽ thấy như thế gì gì vậy đó. Thiệt vậy. Nhưng hồi đó mà ấp phàm mà tôi nghĩ thế nào mà thấy như vậy. Bạn sẽ muốn thấy là thấy. Nói nhẹ nhàng vậy mà mình làm chừng nào mới muốn thấy là thấy, như bây giờ tôi nói một cảnh nó nghe muốn thấy là thấy, sau này nó thấy là nó nói hay. Bây giờ mình nói hai tim,
yeah.
Cứ làm đi, làm mình nhắm con mắt tôi nói ngay đây đi, cứ nói ngay đi, nó diễn bích cái này, cái vết tường nó phá cái này rồi là nó cái gì cũng thấy. Rồi nhãn xem đi thông suốt đi trần mà thấy coi hết.
Bây giờ thì cũng như có anh cảm
tưởng. Không ơi, hết rồi, hết phim rồi.
Cái cảm tưởng vậy thì cũng như là mình còn có cái tường trước mặt mình.
Đó, bị kẹt phải... nó nóng bất tử.
Yeah.
Giận bất tử. Chuyện sơ sơ mà nó giải quyết không nổi. Trời ơi, đậm trời rồi chịu không nổi. Tức quá. Đấy
không? Có tường gì
đó. Mà rốt cuộc tới tôi thì cách nghĩa không có gì.
Chuyện này cái tường nó bể mà thấy nè.
Đó. Lập đổ cái giấc tường từ ai mà đi tới.
Rồi đó, anh bảo nghe được cái gì?
Rồi đi nói này khó nghe quá.
Khó nghe hả? Rồi, sau này đó, khi mình nghe ai đó nói mình bất cứ một cái chuyện gì đó, khi mình ngồi thiền á, mà mình thấy những cái gì mà trinh dách đó, đã có nhiều người á, thật sự mà nói ông Tư với ông Thầy cũng có thấy Phật Thích Ca hoặc là thấy Quan Thánh rồi đó. Lúc đó là còn thấp đó, thì khi đó đó thấy những cái hình ảnh đó rồi bạn đạo không biết đó, rồi thấy những cái hình ảnh đó rồi nói lại cho bạn đạo khác nghe, nói là thấy Phật, thấy tiên, thấy đủ thứ hết. Nhưng mà cái đó thầy nói cái đó là ma quỷ cũng thể miệng mượn cái đó làm được nha. Cho nên đó, khi mà ông Phật ông nói gì đó, mình nghe để mình học thôi, chứ không phải mình nghe cái đó rồi mình thấy cái gì đó bậy bạ rồi mình tưởng là cái đó mình đạt tới, không phải, rồi mình đem ra mình mê hoặc người khác. Cái đó nguy hiểm lắm nha. Thấy hiện nhân giách trường nói là thấy ông Phật Thích Ca, thấy phát bị Phật rồi, những cái đó là không có phải. Cái đó là những cái đó là những cái ảo ảnh của những cái phần thiên liêng họ phá mình thôi. Nếu mà mình thu không có đàng hoàng mình sẽ thấy những cái hình ảnh đó. Còn nếu mà mình cho những cái hình ảnh đó qua rồi thì không có sao hết đó. Còn mình cứ tập trung vô đó hoài là những cái phần kia nó cái sử dụng cái vật chất, hay nói là dùng cửa hoặc là vách tường để mà ra những cái hình ảnh đó, để mà cho mình thấy cái phần đó. Mà mình nếu mà mình bị theo cuốn hút bởi cái đó đó là mình cũng bị dụ đi luôn đó nha. Gạt quá, bị gạt luôn á. Cho nên năm ra khi ông Phật nói điều gì đó mình phải phân tích cho nó rõ ràng. Cái đó là cái trình độ của ông Phật nó khác. Còn cái trình độ thanh nhẹ của mình nó chưa có đạt tới thì không có nên áp dụng cái đó cho mình rồi đâm ra cái tưởng tượng. Mà cái tưởng tượng thì nó đi dễ đi tới cái vọng tưởng lắm. Mà vọng tưởng thì dễ bị kéo đi. Cho nên những cái đó rất là quan trọng. Thì cái đó là cái mà em muốn nhắn tới cho mọi người biết. Đây là cái clip mà thầy nói có cái vấn đề đó. Nha. Còn có nói luôn tới cái phần diện bích đó, là phá để cái vách tường tự ái của mình đó, thì cái phần tuệ nhãn nó mới mở được. Cái mắt thứ ba nó mới mở được ha. Cái vách tường tự ái đó cũng mạnh lắm. thì cái đó nói cho ông Phật thôi, chứ còn thật sự cái bất tường tự ái cho cái bản chất của mình, cái bản tánh của mình cũng khó lắm á. Đụng chút nó cũng tự ái dữ lắm á, chứ không phải giỡn. Giận. Khó lắm á, giận á, nó giận á, giận lắm á. Giận mà cái giận dễ nhìn thấy lắm nha. Chỉ có một hành động nhỏ mình thấy liền à. Cho nên cái người á, ta nhìn thấy được có nghĩa là người ta hiểu rồi, ta chỉ cười thôi à. Nó giận nó không thèm trả lời. Nó nhắn mình xong nó giận nó không trả lời. Là mình thấy cái giận của nó đó, cho nên đâm ra cái đó là mình thấy được cái tự ái của người thiền. Người thiền chưa có đủ, cho nên đâm ra đó cái tự ái nó vẫn còn. Cái vách tường tự ái không phải dễ giật đổ đâu. Mình thấy vậy đó, nhưng mà không phải dễ. Mình thấy được cái đó, mình thấy được, mình thấy cái sự tự ái của nó. Cho nên khi mà mình thấy, khi mà thầy thấy được cái đó có nghĩa là mình phải đứng cao hơn mình thấy được. Cho nên cố gắng mình đừng cho người ta thấy, cho thấy là cái này mình thấp hơn rồi. Cho nên mình làm cho người ta thấy có nghĩa là
cái đó nó tự nhiên chứ đâu phải muốn cho người ta
thấy. Cho nên cái vách tường tự ái khó đổ. Chưa áp dụng.
Còn giam trong cái xác người khó.
Dạ. Yeah.
Chưa có phân biệt được, còn lẫn lộn cái hồn với cái xác á.
Nó còn lộn á, nó còn lộn
sống. Nó bị sống sống mê là tại vậy. Tại vì mình chưa có ra khỏi, thành ra mình lúc nào nó cũng hai cái nó nhập một hết á.
Trời, em cảm ơn quý bạn đạo. Anh Võ tiếp tục.
Rồi, cảm ơn người đi. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là chuyển biến. Chuyển biến vô cùng thực vô biên, cảm thông trời đất tự giao duyên. Trời ban tình đẹp ta nên nhận, nguyên khí vô cùng trở pháp duyên. Đơn sĩ Hằng. Ở đây thầy nói cái vấn đề chuyển biến, nó có hai chữ chuyển và nó biến. Biến là thay đổi, chuyển là đi từ cái trạng thái này tới trạng thái kia, đi từ cái điểm này tới điểm kia. Biến là có cái sự thay đổi. Thì khi mà thầy nói chuyển biến hay là biến chuyển á, thì thường dùng cho cái thiên cơ. Thiên cơ là cái bộ máy của ông trời. Khi mà tại sao mà cái bộ máy của ông trời lại có những cái sự chuyển biến như vậy? Thì cũng như nãy mình có nghe đó, thiên cơ là nó do cái nó hoạt động theo cái chiều hướng tâm thức của con người mà hoạt động, để cái mục đích là để đánh thức tâm hồn của mọi người hướng về con đường tu, biết đường trở về nguồn cội và bớt đi những cái sự tranh chấp vô lý tại thế, để biến cái thế giới này thành thế giới đại đồng, là nghìn năm hòa bình á. Thì mà muốn trải qua, muốn bước qua cái giới đó, cái luật tiến hóa, là phải có những cái cơn sàng sảy thử thách rất là nặng mới đánh thức con người được. Tại vì nhiều khi những cái nhẹ nhẹ thì con người không có đủ để cho con người thức tâm. Cho nên phải có những cái chuyện mà là thiên tai, những cái bệnh hoạn cũng như cái bệnh dịch kỳ rồi cũng là một cái chuyển biến. Rồi nó biến từ cái này tới cái kia, nó chuyển cái bệnh dịch nó tới, rồi nó đi tới những cái mà chiến tranh, rồi những cái chiến tranh rồi nó đưa tới những cái nạn về kinh tế bất ổn, về nạn nhiên liệu, đủ thứ chuyện nó diễn ra. Thì lạm phát, rồi con người nó sống khó khăn hơn. Thì cái đó là ông trời ông đang siết đó. Ông đang siết cho con người nó quay trở về với mình, trở về với cái gì mà cần thiết, và bỏ bớt những cái chuyện gì không cần thiết. Cho nên ông trời ông siết. Có một thời gian như cái lúc đầu cái bệnh dịch nó mới ra, là ông trời ông làm một cái là ai cũng bị nhốt hết, như là không có được quyền đi đâu hết trơn á. Cái đó là một cái cảnh cáo thứ nhất. Rồi sau này thì cũng thả ra từ từ để cho người sinh sống hoạt động trở lại. Nhưng mà người không thức tâm á thì vẫn muốn trở lại như bình thường như hồi xưa, để họ sống lại bình thường chứ không có cần cái gì phải thay đổi hết. Có một số người thì người ta ý thức được thì người ta thay đổi trong cái tâm tư, trong cái tâm thức và trong cái cuộc sống của họ nó có sự thay đổi. Họ không có sống như hồi xưa nữa. Họ biết ở đây là một cái sự cảnh cáo, cho nên họ không có sống như hồi xưa nữa. Còn nhiều người không có thức tâm thì họ mong cho nó trở lại bình thường để họ hoạt động lại như xưa, như là sống lại như bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Như là những cái chuyện mà biến thiên, những cái chuyện mà ông trời ông làm, nghĩa là nó không có tác dụng gì với họ. Nhưng mà ông trời ông cũng như là một người thầy thuốc trị bệnh cho nhân sinh. Thì lúc đầu thì cho cái liều thuốc nó nhẹ, nhưng mà từ từ nó sẽ tăng nếu mà cái bệnh không hết. Thành ra thầy nói muốn bước qua mà nghìn năm hòa bình á, thì nó phải qua những cái cơn sàn sảy chết chóc ghê gớm lắm. Mà cái đó thì con người ta thì tham sống sợ chết, tham sanh quý tử là tham sống sợ chết. Thì những cái thiên cơ nó làm cho cái sự chết chóc trước mắt rất là nhiều. Nghĩa là mình cũng có thể bị chết ở trong đó nữa. Thì may mắn thay là mình tu cái pháp vô vi này, thì thầy đã truyền cho mình một cái mật pháp là cái niệm Phật để được cứu trong đường tơ kẻ tóc, hay là để giữ cái tâm thanh tịnh trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy tới. Tại vì mình đã hiểu rõ cái định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh, là sanh ra làm cái con người trụ trong cái thể xác này, mà cái thể xác này tới với thời gian nó sẽ bị hoại và đi diệt là chết. Nhưng mà khi cái thể xác chết đi á, là cái phần hồn được hồi sinh. Ông nói trong cái câu đó, ông nói vừa hồn vừa xác. Thì cái phần hồn khi mà người tu hiểu được cái định luật này á, thì thấy biết là phần hồn vô sanh, bất diệt, cho nên không có còn sợ chết nữa. Dù cho mình có phải chết lúc đó mình cũng không có sợ nữa. Thì cái lúc mà ra đi đó, mình ra đi với cái sự thanh tịnh và sáng suốt, chứ không phải ra đi với cái sự sợ hãi lo âu. Thì mình sẽ đổ bộ lên cái chỗ thanh nhẹ hơn. Và vì cái định luật đó thì mình hiểu rõ rồi đó, thì mình không có sợ nữa. Lúc nào mình cũng phải lo sửa soạn, nuôi dưỡng cái sự thanh tịnh là cần thiết, nuôi dưỡng cái sự sáng suốt và thanh tịnh. Tại vì đến lúc mình cũng phải ra đi, nhưng mà dù mình có chưa ra đi đó, thì bề trên mình cũng có thể cứu mình đó, trong cái đường tơ kẻ tóc. Nói về những cái chuyển biến, rồi sau này thầy nói cái sự chuyển biến nó vô cùng, là vô biên. Nghĩa là thầy nói sau này là những cái cơ quan chính trị, kinh tế là tất cả đều phải thay đổi, mà luôn cả cái thời tiết cũng phải thay đổi. Thì thầy nói sau này thời tiết nó sẽ ôn hòa hơn, và con người dễ học đạo hơn, dễ nhớ, dễ hiểu hơn. Thành ra cái là những cái sự chuyển biến của ông trời. Ông thầy mới nói là chuyển biến vô cùng, thức vô biên. Để cho các bạn nghe một số và hai ba cái clip này.
Tôi thấy tương lai chỉ có người tu quân bình thức tâm thì người đó mới không phá khói sao. Chứ còn không tu, tôi thấy rằng ai cũng muốn hơn ai hết. Thành là cái xã hội không bao giờ gắn liền với nhau trong cái nguyên lý đại đồng được. Cho nên tôi ước mong rằng các bạn là người kế tiếp tu đi, thấy tâm mình lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, và thấy mọi người là mình, thì mọi người đều như vậy, thì chúng ta mới có cái kỷ nguyên thánh đức, và siêu văn minh sẽ trở lại trên mặt đất, đạt đến nghìn năm qua. Thì cũng do con người mà thôi. Cho nên các bạn còn tuổi trẻ và hiểu được cái giá trị mà tôi nói, thực hành trì cái chí như vậy, và rốt cuộc các bạn cũng phải bỏ xác ra đi, và đi với cái gì? Đi với sự thanh tịnh và sáng suốt, nó khác hơn sự đồng loại. Thì mọi người biết cái giá trị cuối cùng mình phải ra đi, thì mọi người phải tự nuôi cái sáng suốt thanh tịnh, là phải tu học cho nó quân bình tớ mà. Thì xã hội tốt, gia đình tốt, nhân quả tốt, cả thế giới kể cả siêu cường cũng đang tìm cái đường lối này. Nhưng mà một ngày nào họ đúc kết với nhau rồi, họ thấy rốt cuộc phải tốt, thì lúc đó chúng ta không còn biên giới ở thế gian. Nhưng đi đâu là cái ngày đó cũng phải qua những cơn biến chuyển ở gần đây sẽ thấy. Nhưng mà tôi không phải là bị tiên tri đối với những nhà tướng số rồi này kia nọ, thì tôi không dám quyết định mà nói những việc đó. Nhưng mà tôi có thể nói rằng hành trình tu mấy chục năm của tôi đạt được sự thanh tịnh, và tâm tôi biết thương yêu thay vì ghét bỏ tất cả mọi người, thì tôi thấy tôi đạt được cái chỗ đó. Tôi không trao cái chìa khóa đó cho các bạn thôi, thì tự nhiên các bạn sẽ đi tới và mọi người sẽ đồng ý.
Kính thưa thầy, ở gần đây bao nhiêu tình thế của thế giới cũng như của nước Mỹ đang xáo động rất nhiều, do đó cho nên cũng ảnh hưởng tới anh em Vô Vi một phần nào trong đời sống, nên tâm thần anh em rất là xáo động. Kính xin thầy, thầy chỉ dùng cho chúng con một pháp nào dễ nhất và để giữ tâm cho chúng con giờ này để được lắng động mà tu hành.
Chỉ có cái pháp thì mơ cứu kịp kỳ của sự thiên cơ thay đổi. Như tôi đã phân tích ở bên trên rất rõ ràng, mọi người phải dùng ý chí trí ý của mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bất cứ những sự tai biến nào sẽ đến thì việc đó sẽ được cứu rỗi trong đường tơ kẻ tóc. Cho nên sự biến đổi của càn khôn vũ trụ phải có, và chính mọi người đã đọc những sông này kia kia nọ và phân tích rất rõ bao nhiêu năm trước cho mà bây giờ, nhưng ngày nay đã xuất hiện trước mắt cho mọi người biết, là để thức tâm chúng sanh phải lo tu và biết nguồn cội để trở về với nguồn cội. Cho nên ngày hôm nay Phái Vô Vi được cơ hội may mắn hiểu được nguồn cội nhiều hơn, nhưng mà chỉ đòi hỏi sự thực hành tương đồng với sự hiểu, thì bất cứ những sự biến chuyển này nào xảy đến, tâm ta vẫn an và thấy rõ luật thiên cơ rõ rệt.
Cho nên người tu là tâm thực hành để thấy được, và thấy được giá trị của mình, và thấy được tổ chức của mình. Tự nhiên từ tự nhiên hướng về siêu nhiên, không bao giờ rảnh. Không rảnh làm sao thị phi nói chuyện người ta? Phải không? Những người thị phi là người quá rảnh, là nó bỏ nó không có làm việc cho nó đi thị phi chuyện khác. Ăn mở miệng nói chuyện người ta không, mà chuyện nó không lắm. Phải không? Chuyện của nó không có lo, nó đi nói chuyện người ta kêu thị phi. Chuyện của chính nó lo thì nó cũng có đủ gì mà lo. Cho nên muốn giải quyết một kiếp này phải lo chuyện của mình, không phải lo chuyện người khác. Tôi tới ngày nay ông Phật thành đạo, ông cũng lo chuyện của ông vậy. Ngày nay ông ảnh hưởng cả chúng chúng sinh phải theo. Thấy không? Cho nên nếu mà ông lo chuyện bao đồng thị phi thì chiến tranh cũng vẫn còn chiến tranh nè. Bắn phá đạo này, bắn phá đạo kia, rốt cuộc rồi đạt được cái gì? Thì lấy hai chữ yêu nước, yêu nước, yêu nước, cảm tử quân chết biết bao nhiêu. Có lịch sử cho mình thấy, mà những màu hồn đó bây giờ đâu có tiến hóa được. Cũng không bị đó đi không? Gây gỗ còn gây gỗ hoài. Cho nên Phật Pháp phải giáng lâm xuống những cảnh đó mà để giảng dạy, để cho tâm của chúng ta mở, để thấy khả năng của chính họ, và để họ tiến hóa, không bị ngoại cảnh thu hút nữa. Cho nên người tu làm việc hữu ích, không làm việc vô ích. Nói gia đình, xã hội, đất nước đều là tốt đẹp, không có gieo quả cho người. Tâm lạc không chịu mà đâu có gì gieo quả cho người ta. À, còn nếu mà mình không biết được cái tâm á, đổ thừa đằng này đằng kia đằng đó, gieo quả cho người khác, làm quan, làm lớn, phát lời này, bỏ lực phát lời kia, bỏ tù, gieo quả cho chúng sanh, và mình tự thức rồi không có làm điều đó. Khuyên người tự thức là điểm quan trọng. Cho nên hồi xưa tới bây giờ họ khinh dễ người tu, rồi lần gần đây qua những cơn biến thiên rồi họ mới quý người tu. Biết vậy tôi ổn định sướng hơn, tôi làm tầm bảy tầm ba. Suốt cả một đời làm tầm bảy tầm ba không có cái chuyện gì nữa hết. Ăn lo chuyện người ta mà rốt cuộc không có kết quả cho chính mình. Suốt cả một kiếp người không có làm cái chuyện gì kết quả cho mình, làm chuyện không cần thiết mà không thực hành những chuyện cần thiết. Những cần thiết là tâm thân là ổn định mới ảnh hưởng đến người khác, đó là cái đường chánh pháp. Cho nên người tu phải hiểu cái đường đó thì cái gì mình cũng có xâm phạm người ta đâu có xâm phạm mình. Mình xâm phạm người khác mình có quyền xâm phạm, mình xâm phạm ai hết. Lớp tự tu tự tìm giải thoát.
Đó, nên là cái nãy nghe một vài cùng băng thầy nói về cái cơn biến thiên, cái chuyển biến vô cùng thực vô biên, cảm thông trời đất tự giao duyên. Như là lúc đó mình, khi mà mình qua những cái cơn biến thiên vậy đó, mình phải hiểu cảm thông trời đất, mình phải hiểu trời đất đang giúp mình cái gì, mình mới tự giao duyên, mình mới hiểu được, mình mới xích gần lại với Thượng Đế được, với trời đất được. Trời ban tình đẹp ta nên nhận, thì qua những cái cơn biến thiên đó, nếu mà nhìn bằng cái mắt phàm đó, thì thấy ông trời ác quá, người ta chết chóc nhiều quá, khổ quá, biết bao nhiêu cái cảnh thiên tai địa ách, những cái ông trời cũng đem lại là con người ta khổ quá. Nhưng mà cái đó nó thể hiện cái tình đẹp của ông trời. Tình đẹp ở chỗ nào? Tình đẹp là muốn giúp cho những cái con ngài sớm thức tâm là quay đầu trở về nguồn cội. Thì cái đó là tình đẹp, dùng tất cả những phương tiện tùy theo tâm thức của con người để giúp con người trở về thức, trở về với phần hồn thức tâm, trở về tìm về nguồn cội. Cho nên đó, cái đó tình đẹp của ông trời chúng ta nên nhận. Mà nếu nhận cái đó thì chấp nhận những cái chuyển biến đó để thức tâm thì mới kêu là nhận. Còn nếu mà ông trời ông muốn trao cho mình cái sự thức tâm đó mà mình không có thức tâm á, thì mình đâu có nhận được cái gì. Mình chỉ biết là mình bị chịu nạn tại thế thôi, là ông trời ông làm cho mình chịu những cái khổ cực thôi, chứ mình không có nhận được cái sự thức tâm đó. Và khi mà mình thức tâm qua những cái chuyển biến đó là mình đã nhận được tình đẹp do trời đã ân ban cho mình. Nguyên khí vô cùng trở pháp duyên, thì mình có cái duyên gặp cái pháp này, mà cái pháp này nó có pháp luân thường chuyển, nó là cần hít thở nguyên khí vô cùng của trời đất. Thì mà thì cái này là trời ban cho mình cái nguyên khí vô cùng, là cũng như một cái lò lửa lớn ở trong càn khôn vũ trụ, mình muốn sử dụng lúc nào cũng có. Mà mình dùng cái đó để trợ cho cái duyên tu tiến của mình nhờ cái pháp này. Nó có pháp luân thường chuyển. Thì nhờ cái duyên này hỗ trợ cho mình càng hít thở thì mình càng được khai mở. Và mình phải được, phần hồn càng được thanh lọc và thăng hoa. Eli có gì thêm không?
Dạ. Em cũng giải thích điều này. Cái bài này hình như ngày xưa mình có làm rồi. Cách đây có 1-2 năm, em không nhớ năm nào, tại vì em không có coi lại. Nhưng mà bài này có nói rồi. Bài có nói rồi. Có nói gần giống như vậy đó. Mà em đi theo cái luận khác ha.
Ừ.
Cái này là anh bảo nói ra, giờ em nói vô.
Ừ.
Bây giờ nói vô được nè. Hồi nãy mình có nghe ông thầy nói đó.
Ừ.
Thiên cơ là trong cơ tạng của mình nè. À, bây giờ trong cơ tạng mình cái gì là chuyển biến vô cùng, thực vô biên. À, có cái gì? Cơ tạng mình có cái gì? Cái gì mà chuyển biến vô cùng? Cái này mình có nghe rồi.
Luồng điển của mình đó.
Mô Ni Châu. Mô Ni Châu mới chuyển biến vô cùng. Nó là nó có vô biên, nó vô cùng tận. Nó cứ chuyển hoài. Tại nó chuyển như vậy nó mới đi lên cao được. À, cái chuyển biến đó là từ Mô Ni Châu mà ra. Nó đi tới vô biên vô cùng tận đó. Thì cảm thông cái thiên địa này, là cái trời đất này, là có nghĩa là trong cái bản thể mình cảm thông được cái bản thể này, mình hiểu được cái bản thể này, thì có sự giao duyên tình đẹp giữa hồn vía tương hội. Hả? Tương hòa, tương chuyển á, thì cái hồn vía tương hội thì mới trở về Phật giới thì hết. Hết cái phần đó, nó không còn cái phần giao duyên đó nữa, mà nó chỉ thuần âm, thuần dương thôi. Nó chỉ là một, không còn ra lệnh gì nữa. Nó là một mà thôi. Thì khi đó trời ban tình đẹp, ta nên nhận đó. Cái tình đẹp là tình hồn và vía đó. Khi mình cảm thông cái tiểu thiên địa này rồi đó, thì mình mới có sự giao duyên giữa hồn vía. Và khi mà mình trời ban tình đẹp, có nghĩa là cái sự tương ngộ, cái hồn vía đã có rồi đó, mình sẽ nhận được cái phần đó. Và cái pháp luân thường chuyển mới trở cái pháp duyên. À, mà nguyên khí đó là nhờ cái pháp luân thường chuyển. Trở pháp duyên là sao? Pháp duyên có hai cách nói nha. Em có đi lên coi 138 á, thì thầy hay nói nhiều cái pháp duyên, nhưng mà thầy không có lý giải. Thầy nói rất là nhiều cái bài thơ nói về cái pháp duyên. Thì trong đó thầy cũng có nói là thầy cũng nói, thì em đọc mấy cái bài thơ của thầy thì em nghĩ pháp á, là có nghĩa là có nhiều cái lý luận thầy nói là pháp hoặc là Phật pháp và duyên tầm đạo, hoặc là pháp là chánh pháp và duyên đời đạo, hay là duyên trời Phật, hay là duyên trời độ đó. Thì nó, thầy dùng trong những cái hoàn cảnh như vậy đó, thì em nghĩ là cái nguyên khí vô cùng là có nghĩa là dùng cái pháp luân thường chuyển để chuyển cái phần cái bản thể này trong cái phần khai thông được cái tâm tạng này, để mà đi tới cái phần duyên trời độ đó, cho cái bản thể này nó đi lên, cho cái phần hồn nó đi ra. ha, thì cái phần của em luận là luận về bên trong cái thiên cơ, cho cái bên trong cái cơ tạng, chứ không có nói về cái bên ngoài. Đó, thì cái mà thầy nói đó, khi mà cái pháp luân thường chuyển có nghĩa là mình kiểm chứng được lấy mình, và cái phần mà soi hồn đó thì cũng nghĩa là sửa được cái tâm tánh của mình, cái tâm tánh xảo láo cũng nhờ pháp luân thường chuyển nha. Pháp soi hồn nhỉ, lộn, soi hồn, cái xảo láo cũng là nhờ cái soi hồn cái nói dốc rồi đó cũng nhờ cái soi hồn sửa cái tánh tánh ngay thẳng đó. Thì á, cái phần mà nguyên khí vô trùng vô cùng trợ pháp duyên này á, thì theo em nghĩ là khai thông cái tâm tạng này, có nghĩa là khai thông cái ngũ tạng và cái phần hồn của mình cho nó đi ra đó. Cho nên trong đó nó mới có cái chuyển biến vô cùng về cái môn đi châu của mình á, mới chuyển hoài. Trước khi đó thì mình phải cảm thông được cái tiểu thiên địa này, khi đó cái hồn vía nó tương hội, thì khi đó nó mới đi lên được cao được. Cũng nhờ cái nguyên khí của trời đất này, và ông trời ông giao cho mình cái tình đẹp, đó là cái tình của hồn vía đó, và mình cái pháp duyên có nghĩa là mình nhận được cái Phật pháp này, cái bài học này của bên trên giao xuống, mình mới có cái duyên đi tầm đạo, mình đi tầm cái chân lý của mình, có nghĩa là tầm với cái phần hồn của mình, cái sự thật của mình, và cái sự thật đó nó không thay đổi. Đó là như vậy đó, theo em luận là em luận theo cái này là về bên trong hơn là bên ngoài.
Có hai phần đó, thì cái có trong có ngoài, thì Ly giải cái phần trong.
Dạ. Cái bài này có học rồi á, em nhớ là lâu lắm mà.
Chuyển biến thì bên ngoài cũng có mà bên trong cũng có, phải nói hai phần nó mới đầy đủ.
Dạ, thiên cơ thì nó phải có hai ha, có hai mặt, ở bên ngoài vũ trụ và trong tiểu vũ trụ nó có hết. Nhớ ha, cái gì mà hãy mà nói chuyển biến vô cùng á, có nghĩa là nói bên trong á thì nói về cái Bồ Đề Châu lúc nào cũng như nó có chuyển biến, khi đi lên nó cũng chuyển biến như lắm, nó chuyển từ màu sắc rồi nó không màu, nó đi lên nó chuyển, khi nó đi lên nó mới lấy được những cái phần sáng suốt bên trên, nó đi xuống nó hỗ trợ cho cái bản thể này, mà cũng nhờ cái nguyên khí của trời đất nó mới làm được cái điều đó. Đó, em chỉ dừng tới đó thôi. Trời, em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, xin từng ngày là hết rồi ha.
Dạ, xong rồi anh.
Rồi, thôi chào các bạn đạo ha, mình tắt nha.
Chào.